Phương những sở hành như vậy không chỗ nào tội thân, nơi được an toàn là phú lành cao.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Quan vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma hôm nay thuộc tăng chi bộ hiện hữu sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Ni sư Liễu Pháp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya. Dạ, hôm nay Đại Đức Minh Hạnh bận việc, con xin phép đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh đệ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thiện thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, mọi hiện tượng bất tường, những mộng mị xô xa, những nghiệp duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, như tiên đâu vân tập, xin từ hỷ phước lành được cắt tường như ý rồi phản hồi tiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma tăng chi bộ Anh Vuttara Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Chúng con kính cung thỉnh Ni sư Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, Nam mô Buddhaya. Một lần nữa con kính cung thỉnh Ni sư Liễu Pháp dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ. Dạ, nếu Ni sư trục trặc máy móc xin mời xiết nguồn đức hạnh lên đọc bài hôm nay để thỉnh sư Pháp Đăng giảng giải ạ. Kính thỉnh kính mời xiết nguồn đức hạnh.
Sa thứ lành thay, xin cảm ơn xiết vô thường. Nam mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, ni sư Liệu Pháp, sư Tuệ Quang và quý chi tôn thiền đức ẩn với nickname mà con chưa được rõ. Kính chào quý đạo hữu, con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma hiện hữu trích trong tăng chi bộ Anguttara Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 3, ba pháp. Phẩm 8. Phẩm Ananda. Hiện hữu. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Hiện hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được xem là có hữu. Này Ananda, nếu không có hành động, nghiệp và sự chín mùi của dục giới, thời dục hữu có thể trình bày được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ước. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai, có sự tái sanh, sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín mùi của sắc giới, thời sắc hữu có thể trình bày được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ước. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương lai, có sự tái sanh, sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín mùi của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể trình bày được không? Thưa không. Bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ước. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh, sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Alo. Alo, quý vị nghe được không? Alo, quý vị nghe được không? Dạ. Dạ, quý vị. Dạ, con Pháp Đăng, Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ, đang chào Phật tử. À, trong cái bài học hôm nay thì khi nghe thấy cái từ gọi là hiện hữu thì mình liên quan đến cái chi pháp. Hiện hữu là một cái chi pháp ở trong cái giáo lý nói về thập nhiện duyên, thì chúng ta thấy là gọi là nghiệp luân hồi. Hữu và hành đó là cái nghiệp luân hồi. Còn cái quả luân hồi là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, đó là quả luân hồi. Hay là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, sanh lão tử, đó là quả luân hồi. Sầu u ai đó, nói chung nó là gọi là quả. Nhưng mà nghiệp đó thì chúng ta thấy có hành động và cái sanh hữu, nên gọi là hiện hữu đó. Chúng ta nên hiểu cái bài này, cái ý nghĩa mà Đức Phật nói là tái sanh tác trong các cái cảnh giới. Chúng ta gọi là tái sanh trong cái chỗ này chỗ kia. Một cái bài học thì nó có một cái pháp mà Đức Phật ngài đã nêu, mình theo cái đó mà mình suy nghĩ thì mình sẽ thấy được, mình sẽ hiểu được cái nội dung của cái bài mà Đức Phật ngài đã nói cho tôn giả Ananda. Khi mà tôn giả Ananda đó là nói về hữu hữu, thì chúng ta thấy nói như vậy thì được xem là hữu như vậy. Thì Đức Phật ngài nói nếu không có hành động, rồi chúng tôi đã nói cái gì đó, hành động đó là nghiệp luân hồi đó quý vị. Cái hành động của chúng ta đó do cái vô minh nó sai sử cái thân hành của chúng ta, mà chúng ta hành động đó, thì sự chín mùi của hành động đó gọi là dục, dục giới. Chín mùi của dục giới thì dục khổ có thể trình bày được không? Thì tôn giả Ananda thưa không. thì chúng ta thấy cái dục hữu đó là chúng ta hiểu sanh ở trong 11 cõi dục. Mà 11 cõi dục đó là gì? Đó là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, gọi là cõi khổ trong dục. Cõi người chúng ta là một cõi dục, tứ đại thiên dương là một cõi dục, đao lời là một cõi dục, đấu sức là một cõi dục, dạ ma là một cõi dục, mà tha hóa tự tại, hóa lạc thiên là một cõi dục, mà tha hóa tự tại là một cõi dục. Như vậy nhìn chung vào đó 11 cõi dục à, thì chúng ta thấy 11 cõi dục đó đó thì được Đức Thế Tôn ngài nói nếu mà chúng ta tái sanh á theo tâm đi tục sinh á thì chúng ta làm những cái hành động mà cái hành động đó là thân hành sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối à, thân hành sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu hành nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói những lời nhảm nhí vô ích à, thì chúng ta thấy thân hành nó có ba nghiệp à, thân sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu hành nó có bốn nghiệp là nói ác, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói lời nhảm nhí vô ích. Ý hành nó có ba nghiệp là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì chính cái hành động đó là 10 cái ác nghiệp từ thân khẩu ý của chúng ta đó à, hay là chúng ta nói chung vô là tham sân si, như là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, thì nó sẽ cho ra cái tâm tục sinh, đó là tâm thẩm tấn bất thiện à, cho chúng ta tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula. Tùy theo tham sân si đó, đó tà kiến của mình nặng yếu đó thì nó sẽ sanh vào những cảnh giới khác nhau. Nên quý vị thấy đó, một cái người mà tu cái hạnh ngu hành giả đó à, cẩu hành giả đó, một cái người tu hạnh y con bò à, có nghĩa là một cái người tu hạnh y con chó. Và cái người tu hạnh con chó đến hỏi thì Đức Thế Tôn không trả lời. Nhưng mà khi người trả lời đó thì bị hỏi nhiều lần mà năn nỉ, Đức Thế Tôn mới trả lời. Nếu mà người đã thực hành y như con chó, ăn như con chó, ngủ như con chó, sở hành như con chó và ý nghĩ như con chó thì người đó sẽ được sanh làm chó. Nhưng mà với cái tà kiến người là nghĩ rằng với cái hạnh này, với cái hạnh này tôi sanh về cõi trời này, cõi trời kia đó, thì người đó phải rơi vào trong địa ngục à. Thành ra chúng ta thấy tham á là mình không biết, mình thực hành theo cái hạnh đó, mình nghĩ rằng cái hạnh đó nó như vậy, nó cao quý à, thì mình thực hành như cái hạnh con chó hay là con hạnh con bò. Nhưng mà khi mà hỏi ra thì Đức Thế Tôn người nói rằng do cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình nó bị cái hành động là tham à, dính mắc vào cái sở hành đó, không có đúng với chân lý. Nhưng mà người đó thực hành như vậy thì nếu giống y chang như vậy thì được sanh làm chó, làm bò. Nhưng mà nếu cái tà kiến nghĩ đó, người đó sanh vào địa ngục. Thì chúng ta thấy tại sao Đức Phật ngài trả lời như vậy. Ngài không trả lời một chiều mà ngài trả lời hai chiều. Vì lúc bây giờ ngài nói rằng á, cái người đó thực hành như vậy thì có cái cảnh giới, có một cái tâm thực sinh thẩm tấn. Nhưng mà tâm thẩm tấn này sẽ đưa vào địa ngục à, đưa vào ngã quỷ, đưa vào súc sanh, đưa vào A-tu-la. Nên quý vị thấy á, Đức Phật của chúng ta ngài kể là trong vòng luân hồi của ngài, dù là bảy tăng kỳ phát nguyện tông tâm, chín tăng kỳ phát nguyện ra lời, bốn tăng kỳ thọ ký, không sanh làm ngã quỷ. Tại vì sao? Vì ngài không bao giờ bỏng sẻ à, chúng ta thấy ngài cái kiếp nào ngài cũng bố thí hết, ngài không có bỏng sẻ, nên ngài không bao giờ sanh vào ngã quỷ. Nên có nhiều khi quý vị nói rằng ta không vào ngã quỷ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nhưng mà thật sự nó không phải vậy à, bởi vì Đức Phật nói rằng vào trong địa ngục hay vào ngã quỷ nó có hai cái cách. Một là mình có thần thông à, mình chú nguyện bằng cái thần thông của mình để vào trong cảnh giới khổ đau đó. Hai đó là vì nghiệp lực, vì cái nghiệp hữu này nè, mình làm những cái hành động đó nên nó mình mới rơi vào trong ngã quỷ hoặc rơi vào trong địa ngục, rơi xuất sanh và rơi vào Atula. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng nha, địa ngục nó giống như là bên châu Phi, bên Uganda hay là chỗ nào đó, không phải vậy, nó không phải vậy quý vị. Cái địa ngục nó còn kinh khủng hơn cái Rwanda hoặc là Congo hay là những cái xứ mà quý vị thấy người ta à, cái người ta đói khổ mà thân người ta ốm o gầy mòn, bụng to lớn, đầu nhỏ, cái đầu to, cái bụng lớn mà cái chân tay nhỏ nhắn như vậy, thì không phải là đó là địa ngục, không là ngã quỷ, nó không phải. Địa ngục ngã quỷ nó còn kinh khủng hơn cái đó nữa, nó kinh khủng hơn cái đó. Mà quý vị thấy trong cái bài kinh mà Thiên Sứ với bài kinh Hiền Ngu có nói đó, nếu một người làm ác đó à, giống như một cái người mà ta bắt được người một người tội nói với Đức Vua hành phạt người tội đó, thì Đức Vua mới nói mấy các người đó hãy đâm cho người này 500 người đó, đâm vào buổi sáng, đâm 500 cái mũi giáo, mỗi người đâm một giáo thôi. Thì Đức Phật hỏi này, ăn đa cái người đó đau khổ không? Tôn giả này đa nó rất là đau khổ, nhưng mà vì nghiệp người đó không chết được. Nên buổi trưa đó cái người giữ cái kẻ đó nói với Đức Vua là nó không chết,
dù nó bị đâm năm trong giá nhưng không chết. Thì Đức Vua đã ra lệnh thôi mỗi người đâm thêm một giáo nữa, thì 500 người đã đâm cái kẻ ăn cướp giết người đó một năm trăm giáo nữa, nhưng mà nó vẫn không chết. Tới buổi chiều đó, nó cũng không chết, vì nó không chết nên người ta nói Đức Vua, thì Đức Vua nói thôi đâm mỗi người một giáo nữa là đâm buổi chiều được 500 giáo nữa. Nhưng mà Đức Phật nhà nói rằng cái sự đau khổ đó của cái người mà bị 500 giáo đó, nó nhỏ nhoi giống như là một miếng đá với một cái núi xìa rú vậy. Chúng ta thấy một miếng đá trong một cái núi đất, núi đá thì cái nào nhiều? Tất nhiên là cái miếng đá trong tay Đức Phật là ít mà cái núi đá là nhiều. Thì Đức Phật tuyên bố một cái người bị 500 giáo buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều như vậy, cái khổ đau đó nó ít hơn ở dưới địa ngục. Nên quý vị thấy có ở trong cái đoạn này có nói đến những cái người có hành động và cái nghiệp mà chín mùi đó thì đưa người đó sao rơi vào. Bởi chúng ta thấy làm người đó, nó có tất cả là chín thứ tâm tục sinh làm người, đó là tám đại quả và một thẩm tấn, hay là hai thẩm tấn mà chúng ta gọi chung là mười thứ tâm. Nếu cõi dục chúng ta phải có mười thứ tâm tục sinh. Như vậy á, thì mười thứ tâm này đó là gì? Tám cái tâm đại thiện thì nó cho ra tám cái tâm đại quả, mà sau khi chúng ta làm phúc á, phúc hành á, thì nó cho ra cái tâm quả đi tục sinh. Còn khi mà chúng ta làm ác nghiệp á, là tham sân si đó, thì nó cho ra cái tâm thẩm tấn đi tục sinh. Như vậy thì nhìn chung vào đó, Đức Phật ngài biết cái tâm thẩm tấn bất thiện là cho tái sanh và bốn đường ác đạo, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula. Nên khi mà sanh vào ngã quỷ á, là cái người tham ái, cái người mà cái tham nặng quá đó, thì cái keo kiệt nặng quá thì người đó có thể chết sanh làm ngã quỷ. Bởi cái sở hành người đó là người đó ở đời không có biết bố thí cho ai hết, không có biết bố thí, không có biết cúng dường cho ai hết. Thì cái người mà có cái tâm hồn bỏng sẻn như vậy đó, thì cái cảnh giới ngã quỷ có thể có đối với người đó. Nên Đức Phật nói rằng cái sở hành, có nghĩa là cái hành đó, hành động đó là nghiệp, mà chính cái hành động đó đưa cái người đó sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, đó là do cái tâm thẩm tấn bất thiện. Rồi Đức Phật ngài trả lời cho ngu hành giả và cẩu hành giả, nếu với cái điều này đó mà suy nghĩ rằng sanh về cõi trời kia đó, thì người sẽ có cái tâm thực sinh là đi vào trong địa ngục, cũng là tâm thẩm tấn đó, nhưng mà nặng về tà kiến, hiểu sai chấp lầm, nên nó sẽ đưa cho cái người đó rơi vào trong địa ngục, không có được, không có sanh làm súc sanh. Mỗi vị thấy súc sanh á, tuy là phải khổ nhưng mà súc sanh nó tính ra đó là con trâu con bò bị bắt bớ kéo cài này kia nọ, nhưng mà tính ra nó còn đỡ hơn ngã quỷ, đỡ hơn địa ngục. Nên chúng ta thấy địa ngục đau khổ kinh khủng lắm, mà hết cái nghiệp địa ngục rồi mới sanh làm súc sanh. Chúng ta nghe cái câu chuyện mà vị tỳ khu ni đó nhớ được, mà khi mà lên chuyện qua mà những vị tỳ khu nó con heo bây giờ nó lên chuyện qua đó, vì nhớ được bảy kiếp đó, thì từ kiếp trước là địa ngục rất là đau khổ mới sanh làm súc sanh là con heo, nhưng mà súc sanh từ con heo mới sanh được lên làm người. Thì quý vị thấy súc sanh là một cái cảnh giới khổ, nhưng mà súc sanh nó vẫn không có bằng địa ngục, cái khổ đau của súc sanh nó không bằng địa ngục. Chúng ta thấy con chó, con trâu, con bò, gì khi con khỉ nghe nói bị bẫy bắt vậy đó, bụng nhẽ bẻ răng nó vậy, nhưng mà cũng không có đau khổ vậy nhiêu lâu hết đó. Chỉ đau khổ bẻ răng vậy rồi đem lên bàn ăn, ta nạo cái đầu nó, ta xớt một cái dao ngang cái đầu nó, ta múc ốc ăn nặng chanh vô, tuy nó đau khổ nhưng mà đau có chút vậy thôi. Nhưng mà trong địa ngục thì kinh khủng lắm. Trong địa ngục thì quý vị thấy Đức Phật thì diễn đạt là con giả đều đa đó là sanh vào địa ngục đó, thì một cái cây mà như cây giáo nó nhọn đâm từ ở trên cái đỉnh đầu nó đâm xuống dưới cái hậu môn, mà cái hậu môn rồi dính xuống dưới cái bàn trong, và từ ở mà từ cái lao đó đâm từ bên lỗ tai này, đâm lủng qua bên lỗ tai bên kia, rồi đâm từ bên chân bên này đâm chừng dính vào chân bên kia, mà phải chịu đâm như vậy đó suốt cả một kiếp đấy đó. Cái sự đau khổ nó kinh khủng lắm quý vị. Thành ra Đức Phật ngài mới nói rằng do cái hành động chín mùi nghiệp đó là do cái hành động của chúng ta, không có do Thượng Đế Thần Linh, cũng không có do một vị Phật nào. Chúng ta phải nên nhớ cái điểm mà chúng ta nhớ như vậy thì chúng ta mới tu để loại bỏ phiền não. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng có một ai đó mà còn cứu khổ cứu nạn, có một ai đó mà dưới địa ngục để giọng địa ngục mà cứu chúng ta lên, nếu mà chúng ta còn nghĩ vậy thì chúng ta vẫn tu tập mà gọi là trừ qua tấn lợi thấy còn dư, chứ không bao giờ chúng ta loại trừ được cái phiền não. Và chúng ta sống chung với phiền não thì chúng ta không bao giờ được an ổn hết quý vị. Nên á, cái người tu Phật á, thì có cái tư tưởng dứt khoát hay không dứt khoát. Nếu mà dứt khoát rồi á, thì mình thấy rằng á, Đức Phật ngài nói cái nghiệp hữu đó là do cái hành động của chúng ta. bởi cái hành động và cái hữu đó nó sẽ là nghiệp luân hồi. Bởi vì nghiệp luân hồi nó không phải là một chi ở trong 12 chi, mà nó là hai chi, hành động và hữu, đó là đều là nghiệp luân hồi hết. À, nên khi một người có hành động đó, là chúng ta thấy á, à, hành nó là nhân quá khứ, nó nối với cái quả hiện tại. Hành nó là nhân quá khứ là sao? Do những cái xúc hành, phi xúc hành và bất động hành chúng ta từ kiếp trước, bây giờ nó cho ra cái thức đi tục sinh, đó là cái thức thẩm tấn, cái tâm thẩm tấn bất thiện, đó là một loại thức đi tái sanh vào bốn đường ác đạo. Như vậy là nhìn chung vào Đức Phật với cái thiên nhãn thuần tịnh, à, với cái sanh tử trí, Ngài thấy được chúng sanh hành động như thế này, rồi sau khi thân hoại mệnh chung, à, thành những cái nghiệp hữu này, đưa cho họ thành cái nghiệp này, đưa cho họ vào những cái cõi khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và A-tu-la. Như vậy cái nghiệp hữu đó là cái cõi khổ, là bốn cõi khổ. Chúng sanh nào thực hành cái hành động, à, thân nghiệp, sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nghiệp, nói ác, nói đâm thật, thiêu dệt, nhảm nhí vô ích, ý nghiệp của tham ác, sân ác và tạo kiến ác, chính 10 cái ác hành này, à, sẽ đưa ra cái tâm tục sinh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la. Do tham, sân, si, à, thì nó mạnh yếu, thì nó sẽ đưa chúng ta tái sanh vào những cảnh giới, là những cái sanh thủ đó. Như vậy Đức Phật Ngài mới phân ra trong giáo lý thập nhị duyên, nó hành đó, là hành vô minh, hành là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Từ thức đó nó nói đến cái thọ, đó là quả hiện tại. Từ thọ nó nói đến ái là nhân hiện tại, ái có thủ là nhân hiện tại, thủ đó, nó có cái vô minh là nhân hiện tại. Và từ cái thủ nó có hữu là nghiệp, mà nghiệp nghiệp hình thành. Nếu những người có cái thiên nhãn trí thì thấy rằng những cái hành động này, những cái nghiệp này sẽ cho người tái sanh vào cõi khổ hay cõi vui. Chính cái điều này nên Đức Phật nói là cái hành động này cho người đó sanh vào cõi trời, cái hành động này cho người đó sanh vào những gia đình nhân gia vọng tộc, gia đình pháp đến lị bà la môn, à, còn cái hành động này sẽ dẫn những sanh đó vào những cái cảnh giới khổ. Như vậy á, thì Đức Phật Ngài mới nói tôn giả anh Đăng Đa, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống. Nghiệp đó là chúng ta thấy hành và hữu đó là cái thửa ruộng, à, còn cái thức là giống như tái sanh, thức là nghiệp thức. À, à, nghiệp thức đó là gì? Đó là một trong 19 thứ bát tí sanh thí, đó là cái thức di tục sinh. Như vậy cái thức thẩm tấn là cái hột giống mà gieo gieo xuống cái thửa ruộng, đó là nghiệp, à, nghiệp, à, nghiệp và hữu, đó là cái thửa ruộng. Nghiệp là thửa ruộng, thức là cái hột giống. Ái là cái sự nhận ước, đó là cái sự ưa thích của chúng ta. Nên quý vị thấy chúng ta cũng ưa nói cái vị địa khu đó chết nhớ cái bộ y, nó sanh làm con riệp ở trong cái bộ y đó. Đó là ưa thích cái bộ y mà mình được người ta cúng dường nhưng mà chưa có mặc vào người. Bây giờ mình chết mình nhớ bộ y sanh con riệp. Hay là chúng ta thấy vị địa khu đó đi bác người ta cúng dường cây mía về để trên cái đầu tủ đó, chết nhớ cây mía sanh lòng sâu trong cây mía đó. Thì quý vị thấy điều này đâu phải là ngoài lệ, Đức Phật, đệ tử của Đức Phật không có đâu quý vị. Những cái vị tỳ khưu này sanh, hay là chúng ta thấy một cái vị tỳ khưu là hộ pháp, là như là vua Asoka, nếu mà chết sân hận với vị quan giữ khố mà sanh làm con rắn, thì chúng ta cũng vẫn thấy những cái này đâu phải là Đức Phật không có trình bày, hay là các vị thánh sao không có nói đâu, vẫn nói thì chúng ta biết. Vì cái đó là cái điều mà mỗi con người khi mình thấy mình nhàm chán như vậy, mình thấy những khổ đau do cái hành động mình, cũng không phải do Thượng Đế Thần Linh, cũng không có ai đó mà tụng kinh phá địa ngục, cũng không có ai đó mà cứu khổ cứu nạn chúng ta được. Nếu mà chúng ta tin những cái chủng đậu quần đắc đậu, chủng qua đần quần đắc qua, kinh điển bốn từ bi tạo quan trái không giải được đó. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy á, thì kinh điển của Đức Phật là cái từ bi là dạy cho cái sự tu tập thôi. À, có nghĩa là dạy chúng ta một cái sự tu tập. Và chúng ta phải thấy rằng cái hành động của chúng ta đó, mình kiểm soát cái hành động của chúng ta là thân hành, coi thân hành có sát sanh, trộm cắp, tà dâm không. Rồi mình coi khẩu hành là cái lời nói của mình đó, có nói ác không, nó đâm thọc không, nó thiêu dệt không, nó nhảm nhí vô ích không. Rồi mình coi cái ý hành của mình đó, là tâm của mình có tham ác không, sân ác không, tà kiến ác không. Nếu có, mình nên từ bỏ nó, mình bỏ nó hay là mình từ bỏ, nên từ bỏ nó. Từ bỏ nó trước khi chết. Nếu mình không từ bỏ nó thì những cái ác này nó sẽ cho ra cái tâm tục sinh, đưa mình vào bốn đường ác đạo, do mạnh là tham sân hay tà kiến, thì mình sẽ rơi vào trong khổ đau này. Nên Đức Thế Tôn Ngài mới trả lời cho con giả Nằng Đa, nếu nghiệp chín mùi như vậy á, thì cái dục hữu, à, hay là cái nghiệp chín mùi của dục giới á, thì dục hữu, à, nếu không có thì có trình bày được không? Thì không thể nào trình bày được, vì có mới trình bày. Như vậy thì chúng ta thấy bốn cái đường ác đạo là do cái hành động bất thiện mà đưa vào bốn đường ác đạo này. Rồi á, trong kinh có nói thêm nữa, đó là những cái dục hữu. Nhưng mà những chúng sanh nó tái sanh làm người, gọi là chúng ta gọi là người đần đần á. À, trong Phật giáo gọi là người thẩm tấn, bằng tái sanh bằng cái tâm thẩm tấn thiện đó, cho người sanh làm người lạc vô nhân. Cũng bị sanh làm người, cũng có cha có mẹ, nhưng mà ăn ỉa đái đồ đó mình không biết. Cái người, những cái người nằm mà gọi là đái thì đái, ỉa thì ỉa, ăn thì cha mẹ cho ăn thôi chứ không có biết đòi nữa. Đó là cái người mà tục sinh nó không có nhân, đó là do tâm thẩm tấn tái sanh cho người đó làm người lạc vô nhân. Và khoa học gọi là những người thiếu muối iốt, à, đó là người đần. Nhưng mà trong Phật giáo thì Đức Phật này nói cái tâm tục sinh đó là tâm thẩm tấn, à, thẩm tấn thiện. Người đó trong cuộc đời làm phước, nhưng mà làm phước thiếu trí, thiếu tư. Thiếu tư là trước khi cúng cũng không quan hỷ, không có chuẩn bị trước khi cúng. Trong khi cúng cũng không có chuẩn bị quan hỷ, rồi sau khi cúng cũng không có chuẩn bị quan hỷ. Rồi cái người đó không có trí để suy nghĩ về những người có bố thí mới được giàu sang, bố thí mới được thành tựu đạo quả, bố thí mới được thoát khỏi khổ đau. Người đó không có suy nghĩ như vậy. Thì cái người đó khi mà cái tâm thiện đó, nó có nghĩa là những cái thiện đó nó yếu ớt, nó không đủ trí đủ tư như vậy, nó cho cái tâm tục sinh thẩm tấn thiện cho người đó sanh vào những cái con người gọi là người lạc môn nhân ở cõi nhân loại này. Thì với cái túc mạng minh, với cái sanh tử trí, Đức Phật ngài thấy được người làm phước thiếu trí thiếu tư là cho sanh vào cái cõi đó, làm cõi người này trở thành người lạc môn nhân, có nghĩa là cái người thiếu ba nhân vô tham vô sân vô si. À, nên cái người đó tục sinh đó, bằng cái tâm thẩm tấn thiện đó. Rồi Đức Phật nhìn trình bày vào bảy cõi dục giới, như là cõi nhân loại chúng ta, cõi tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đấu xuất, quá lạc, tha hóa tự tại. Bảy cõi này đó thì có tám thứ tâm đi tục sinh, tám thứ tâm đi tục sinh, đó là tám năm đại quả. Do cái thiện, đó là cái hành động của chúng ta là cái hành động thiện đó. Như là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xã hợp mà tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xã hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xã hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xã ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xã ly trí hữu trợ. Thì tám cái tâm này nó cho ra tám cái tâm quả tương ưng, mà chúng ta chỉ đổi lại là cái từ tâm quả thôi. Tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ. Như vậy thì những cái tâm hợp trí cho mình tái sanh làm người tam nhân, những cái tâm ly trí cho mình sanh làm người nhị nhân. Nhưng mà thường thì những chúng sanh mà tái sanh mà cõi người cõi trời đó có thể là người nhị nhân. Cõi nhân loại chúng ta là cõi trời tứ đại thiên vương có người nhị nhân. Nhưng mà những chúng sanh ở cõi trời cao đó thì họ tái sanh đó có thể là những người tâm nhân rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được cái cõi nhân loại chúng ta tái sanh vào đó là do những cái tâm quả này. Đó là cái nghiệp mà hành động của chúng ta nó đưa ra cái thức đi tục sinh. Hành đó là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Thì chính cái hành động đó là nghiệp, nghiệp đó là nghiệp quá khứ, bây giờ nó có cái hành động, đó là nghiệp, bây giờ nó có cái tâm thức đi tục sinh. Bởi chúng ta từ đâu chúng ta sanh lại đây chúng ta không biết. Chúng ta thấy cũng như là con gái ông thầy dệt đó, được Đức Phật hỏi này tính nữ con từ đâu đến, cô nói rằng thưa Thế Tôn không biết. Này tính nữ sau khi nghe pháp rồi đi về đâu, cô nói này bạch Thế Tôn con không biết. Này tính nữ biết như vậy không, cô nói con biết. Biết chắc chắn như vậy không, cô nói không biết. Thì rõ ràng là cái cô này là đệ tử của Đức Phật, là người cư sĩ đã tu tập pháp niệm chết rồi, nhưng mà bây giờ không biết mình đó, là từ đâu đến đây hết. Nên Đức Phật hỏi này tính nữ từ đâu đến. Không phải như người đời lúc bây giờ họ nghĩ rằng á, Đức Phật hỏi cái ngụ ý câu này là từ nhà mình tới đây mình phải trả lời nhà mình số mấy đó, đường nào đường Phan Chu Trinh, hoặc là đường nào quận nhất, quận nhì, quận ba, quận tư gì đó, đi tới đây. Cái câu này có nói rằng Đức Phật không phải hỏi như vậy, mà Đức Phật hỏi con từ đâu tái sanh ở đây nè, nên con trả lời là con không biết. Rồi Đức Phật hỏi này tính nữ sau khi nghe pháp rồi con đi về đâu, nghe pháp rồi nhưng mà con đi tái sanh về đâu con biết không, cũng không biết được. Rồi Đức Thế Tôn hỏi này con biết chắc chắn như vậy không, có nói rằng con biết, biết sanh mà chết một lần. Nhưng mà Đức Phật hỏi này tính nữ biết chắc chắn như vậy không, thì cổ nói con không biết mình chết bằng cái nghiệp gì. Không biết mình chết bằng cái nghiệp gì. Mình có thể bị bắn chết, bị xe đụng chết, bị uống thuốc chết, uống thuốc lầm mà chết, hoặc là bị đầu độc mà chết, hoặc là tiêm thuốc mà chết, mình không bao giờ biết được hết. Nên chúng ta thấy đó, nghiệp nó chín mùi, nó đưa vào sự tái sanh vào loài người chúng ta. Là người chúng ta thì cũng gọi là cái người gọi là cái người gọi là mình là gọi người Manusa đó, nghĩa là làm ác cũng kinh khủng lắm mà làm thiện cũng rất là hay. Nếu cõi nhân loại chúng ta làm ác mình cũng làm dữ ác lắm, nếu mình làm thiện mình tu thiện mình cũng tu dữ thiện luôn. Nhưng những cõi trời thì không có được như chúng ta, cõi trời không có xuất gia được. Còn cõi nhân loại chúng ta mà chúng ta xuất gia là cái chuyện mà cõi trời không có làm được. Chư thiên là trong luật của Đức Phật hay luật Tỳ Khu là cái người chư thiên không được xuất gia, phải là người mới được xuất gia. Nên cái người chúng ta đó làm thiện cũng làm tốt lắm, nhưng mà làm ác cũng kinh khủng lắm. Làm thiện ở cõi nhân loại chúng ta thì hơn những cõi trời, chúng ta có thể tu hạnh đầu đà, tu hạnh ở gốc cây. Còn chư thiên thì không có tu với cái hạnh này được. Thành ra chúng ta thấy ở cõi nhân loại này thì tu cũng tu dữ, nhưng mà hung tàn bạo ngược cũng kinh khủng lắm. Không có điều gì mà là người không làm được. Không có cái ác nào người là người không làm được, mà không có cái thiện nào là người không làm được. Đó là cái điều mà cõi nhân loại chúng ta là như vậy đó. Rồi cõi tứ đại thiên vương là cái cõi mà chư thiên hộ trì là người, đó là bốn đại thiên vương, như là thường thường chúng ta thấy Mai Lễ Thanh, Mai Lễ Hồng, Mai La Hải, là những cái vị mà trong trong phong thần có nói về bốn cái vị này tứ đại thiên vương đó. Thì đó là cõi trời tứ đại thiên vương, thì cũng do những cái tâm đại quả này sanh lên cái cõi đó. Nên nó thường thường tám tâm đại quả đó có thể sanh làm người nhị nhân cũng có thể sanh làm người tam nhân cũng có. Nhưng mà người lạc nhân vô nhân á phải là người nhân loại này quý vị nè. Có nhiều vị nói cõi vô tưởng cũng là người lạc vô nhân, nhưng mà nhìn vào cái tâm á thì nó cái tâm tục sinh là tâm quả ngũ thiền. Nhưng mà vì vị đó yểm ly tâm, yểm ly danh muốn nên sanh làm cái người có sắc quyển không thôi, là cái sắc tục sinh đó, sắc mạng quyền tục sinh cho người đó. Người đó không có tâm, suốt 5 năm kiếp cái đất vậy. Nãy chúng tôi thấy là biết pháp tính định, bây giờ chúng tôi không biết phải vì sao mà chúng tôi cũng thấy khó chịu rồi. Đúng này, lúc này không nhận mình già cũng không được. Thiết một thời thấy ổn, một thiết hai thời thấy bất ổn này. Như vậy thì Đức Phật ngày mới nói với con giả Năng Đa đó, là do nghiệp là thửa ruộng, thức là cái hạt giống, ái nhận ước. Nên thường thường mình tái sanh á, mình thấy mình do cái nghiệp thiện đó, nhưng mà lúc mình tái sanh á thì do cái sự ưa thích, mình ưa thích cái gì đó, mình thấy vào cái cảnh giới đó mình bị tái sanh. Mà chúng ta thấy như là ông Thâm Lý Cá mà ông nói với con của ông sẽ tái sanh vào cõi trời là đấu xuất đó. Trong khi con của ông thì sợ hãi khi mà thấy ông là nói nhảm, mà khi mà nghe pháp mà chưa tăng tụng kinh đó. Nhưng mà ông thì ông khẳng định rằng ông là cái thiện nghiệp của ông, bây giờ ông muốn sanh về cảnh giới nào cũng được đó. Cái thời thiện nghiệp của ông Thâm Lý Cá đó. Và sáu vị thiên vương có đem sáu cái cõi trời, sáu cái thiên xa xuống rước ông, vị nào cũng muốn ông được về cõi trời đó. Ông vì là ông là người có phước mà ông về cõi trời đó, thì cái bảo địa hay là cái dung sắc cõi trời đó thù thắng hơn nữa. Cũng như là mình nói một cái xứ sở nào có một người giàu đó, một người giàu đó nổi hơn là một cái bông hoa tốt đẹp cho cái làng cái quê đó vậy đó, thì nó cũng giống như là cái người sanh về cõi chư thiên như ông Thiện Thâm Năm Thâm Lý Cá này. Nhưng mà con của ông khóc, nhưng mà ổng khi mà ổng nghe xong cái thời đó rồi đó, khi ổng tỉnh dậy thì ổng mới nói bây giờ con thấy cõi nào tốt đẹp nhất. Thì những người con nói rằng cái cõi trời đấu xuất là Đức Phật này nói rằng có nhiều Bồ Tát ở đó nhất. Thì ông mới nói với con của ông là lấy cái vòng hoa này quăng lên hư không và nguyện sẽ móc vào cái xe của Đức Trời để thích. Cái duyên sức Đức Trời đấu xuất nên rồi sau ông thúc hơi thở xanh thì cõi trời đấu xuất. Như vậy á, thì chúng ta mới nghe cái câu là suốt cả đời tu trưởng phước điền đó, chánh tâm sùng đạo cảm chư thiên, sáu xe túc trực chờ tân sách đó, ngàn ngựa bôn phi đón đại hiền, tăng bụng kinh dài ai khiến nghĩ, con lo bất sợ dạ sao yên đó, trấn an mai có dòng hoa lạ lơ lửng trên không, quả nhãn tiền đó. Thì cái dòng hoa lơ lửng trên hư không đó, là móc vào chiếc xe của Đức Trời đấu xuất, và ông Thiện Nam Thâm Lý Cá trúc hơi thở và xanh về cõi trời đó. Và sau khi chư tăng hỏi và Đức Phật ngày đã xác định là ông Thiện Nam Thâm Lý Cá sanh về cõi trời đấu xuất. Như vậy thì chúng ta thấy đó, những cái vị mà sanh vào cõi tứ đại thiên vương như là ông vua Bimbisara sanh vào một trong những vị so tứ đại thiên vương là vị so Quát Xá Phá, là một vị so có thần lực, đó là cũng là đệ tử của Đức Phật. Rồi ông Thiện Nam Thâm Lý Cá hay là ông Tóc Cô Độc sanh về cõi trời Đau Lời. à, hay là chúng ta thấy bà Quy Sắc Kha sanh về cõi trời tha hóa tự tại, phát nguyện thành vợ của ma vương, là thiên hậu của ma vương, để nhắc ông chồng mình đừng có phá Đức Phật và Chư Tăng nữa. Thì chúng ta thấy những cái người đệ tử của Đức Phật là những người mà tạo nhiều cái thiện nghiệp, cái phước thành mạnh á, vì mình muốn tái sanh vào cảnh giới nào là họ bị nó tái sanh vào được cái cảnh giới đó. Cũng như mình có tiền nhiều vậy đó, mình muốn mua chiếc xe, muốn mua cái nhà, muốn mua miếng đất thì không có khó khăn. Cũng như người có phước nhiều vậy, cái người có phước nhiều muốn sanh vào cõi trời tứ đại thiên vương, đao lợi dạ ma đấu xuất quá lạc tha quá tự tại đều được hết, nếu cái phước người đó thù thắng. Nên cái phước hành á, đó là cái nghiệp đó, là cái phước hành thì đưa ra cái thửa ruộng là thức là tám cái tâm đại quả đi tái sanh. À, và cái sự ưa thích vào những cái cõi trời đó là ái, là nhụng ước, và chúng sanh nó bị che vô minh che lấp không thấy những cõi trời này, tuy rằng nó vui như vậy nhưng mà ngược lại nó khó tu. À, hoặc là những cõi trời này tuy rằng nó vui như vậy nhưng mà nó cũng có bị nhiều cái trói buộc ở trong đó. Như vậy á, thì người đó an trụ vào những cái cảnh giới tái sanh mà tương đối Đức Phật gọi là cõi thấp. À, cõi thấp là cõi dục giới đó. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng Đức Phật nói con giả Ananda này, Ananda nếu hành động có sự chín mùi của sắc giới thời sắc hữu có thể được trình bày được không? À, thưa không, bạch Thế Tôn, như vậy này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống tái sanh, ái là những ước, chúng sanh bị vô minh che lấp, bị tham ái trói buộc, thức được an trú ở trong giới bậc trung, như vậy này Ananda, tương lai có sự sanh khởi như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói ở đoạn này đó là chúng ta thấy như là năm cái tâm sơ thiền sắc giới, mà những cái người này đó là do họ nhàm chán cái dục, nhưng mà họ yểm ly một phần của dục nên họ tu thiền. À, đó là họ đóng mắt tai mũi lưỡi, họ ăn uống cũng hạn chế, họ không xúc chạm này kia nọ. À, nên cái người đó mình gọi là như là người giữ bắt con trai giới tu thiền, và họ thành tựu được sơ thiền á. À, thì họ sanh về ba cõi sơ thiền như là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Đó là cái tâm quả sơ thiền ở trong 19 thứ bát tứ sinh thí, ngoài dục giới là 8 tâm dục giới rồi đại quả rồi đó, thì đến 5 tâm sắc giới. À, 5 tâm sắc giới này á, là 5 tâm đại quả đó, thì nó 5 tâm quả sắc giới á, thì nó sẽ cho chúng ta tái sanh. Khi mà chúng ta tu tập sơ thiền á, do tính tấn niệm định tệ mạnh á, yếu á, thì mình sanh lên làm đại phạm thiên, chứng sơ thiền, nhưng mà năm quyền mình mạnh á, mình làm đại phạm thiên sống bằng một kiếp trái đất. Rồi nếu mà mình á, tu thiền mà tính tấn niệm định tệ mình hơi yếu một chút xíu á, nó là trung bình á, thì mình sanh làm Phạm Phụ Thiên, là quan của Phạm Thiên. Rồi nếu mà tính tấn định tệ mình yếu nữa đó, à, thì mình làm Phạm Chúng Thiên, sống bằng một phần ba kiếp trái đất. À, rồi chúng ta thấy như tâm nhị thiền, à, nhị thiền tam thiền nó sanh về ba cõi nhị thiền là Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. Thiểu Tịnh Thiên sống bằng hai kiếp trái đất, à, Biến Tịnh Thiên bốn kiếp trái đất, tám kiếp trái đất. À, như vậy những vị này cũng là do những cái tâm quả nhị thiền tam thiền này đó mà mạnh yếu về tính tấn định định tuệ, nên bị là sanh lên có cái sự khác biệt. Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. À, hay là cái cõi Quan Âm Thiên. À, Quan Âm Thiên là cái cõi mà tam thiền đó, thì chúng ta thấy do cái tâm quả tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền. À, thì những cái cõi đó Đức Phật ngày nói lên, à, chúng sanh nó sanh lên những cái cõi đó, à, bằng cái nghĩa là 16 kiếp trái đất, 32 kiếp trái đất, rồi 64 kiếp trái đất, cứ nhân đôi lên như vậy quý vị. Rồi khi mà nói đến cái tâm quả ngũ thiền á, sanh về 7 cõi tứ thiền, theo tạng kinh là có tứ thiền thôi. À, như vậy á, thì cái tâm quả ngũ thiền sanh về 7 cõi tứ thiền. Nếu một người đắc được ngũ thiền mà nguyện kiếp sau không có tâm á, do vị đó thấy có tâm á, mình tu thiền thì có một loại tâm thôi, nhưng mà khi mình ra khỏi thiền đó thì mắt mình vẫn thấy cảnh sắc, tai vẫn nghe cảnh thinh, mũi vẫn ngửi cảnh khí, miệng vẫn niệm cảnh vị, thân vẫn xúc chạm cảnh xúc, ý vẫn suy nghĩ cảnh pháp. Nên cái vị này mới nhàm chán cái tâm của mình như vậy đó, đang lúc tu thiền thì yên tịnh, nhưng mà ra khỏi thiền thì cái tâm nó vẫn theo những cảnh sắc, tinh khí, vị xúc vậy đó. Nên vị này mới phát nguyện kiếp sau không có tâm. À, do cái tâm quả ngũ thiền này á, nó sanh về cõi gọi là vô tưởng, là không có tâm. À, suốt 500 kiếp trái đất quý vị. À, rồi cái cõi quảng quả, à, cõi quảng quả cũng là phàm nhân đắc được ngũ thiền sanh về cõi quảng quả. À, à, quảng quả. Rồi cái cõi cõi không vô biên xứ đó, à, thì 16.000 kiếp trái đất. À, 16.000 kiếp trái đất là cõi không vô biên xứ đó, người đó đắc được cái tâm thiền không vô biên xứ thì cái tâm quả không vô biên xứ thiền nó cho sanh về cõi không vô biên xứ suốt 16.000 kiếp trái đất. À, rồi cõi từ không vô biên xứ mình vượt lên thức cho biên xứ là 32.000 kiếp trái đất, rồi 64.000 kiếp trái đất, rồi 84.000 kiếp trái đất, đó là cõi trời phi thường xứ. Như vậy nhìn vào Đức Phật ngài nói này Ananda, nghiệp hữu là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhận ước chúng sanh bị vô minh che lấp và tham ái trói buộc nên thức được an lạc trong giới bậc trung. À, mà thường thường chúng ta nghe nói Đức Phật dạy mình tu thiền á, mình làm những cái thiện pháp mình phát nguyện để mình chứng được thiền sắc giới đó, đó Đức Phật gọi là bậc trung. Tại vì lên cái cõi đó đó là mình không còn cái tội lỗi giống như ở cõi nhân loại này. À, mình có trộm cắp và sắc sanh hại vật trên cõi đó là do cái năng lực thiền diệt thực. À, cái bậc thực mình ăn là thiền. À, cái tâm quả thiền đi tái sanh khiến cho mình đó là mình tồn tại suốt một cái thời gian như là 16.000 kiếp trái đất, rồi 32.000 kiếp trái đất, rồi 64.000 kiếp trái đất đó, thì nó vẫn tồn tại cho mình. À, nó vẫn tồn tại suốt một cái thời gian dài như vậy đó. Nên quý vị thấy cái vị phạm thiên nó có mấy căn, à, có nhãn căn và có nhĩ căn, thì có ý căn thôi chứ không có tỷ căn, thiệt căn, thân căn. À, những vị phạm thiên không có cái miệng để ăn, à, như mình là miệng để nhấm cảnh vị, không có lỗ mũi để ngửi cảnh khí, không phải là nó không có, là các cái căn đó không có để ngửi cảnh khí thôi. Miệng thì không có vì vị đó không có ăn vật thực như mình, mà có vị có miệng nhưng mà không phải là có cái sắc tiền thần linh thiệt. À, nó giống như là mình nói cái người đó giống như mình bây giờ miệng để làm gì, để nó để ăn để nói vậy, bây giờ mình không ăn không nói làm thinh vậy đó, thì cái vị phạm thiên nó bây giờ có cái sắc á, thì mình nói có cái sắc nhưng mà không có cái sắc gọi là thần kinh, những cái thần kinh đó nó không có, mà chỉ có sắc nhãn thần kinh nhĩ với ý thôi. Như vậy á, thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngài biết được những cái chúng sanh tái sanh vào cái sắc hữu đó là do nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái hành động của chúng ta và cái hiện hữu đó. Nghiệp là cái hành động do mình tu thiền sắc giới, và do mình tu những đề mục xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không từ bi hỷ xả, hoặc là niệm sự chết, đi đứng nằm ngồi, à, tứ đại quan nghi con tiểu, à, đi tới đi lui mang y mang bát rồi đó, mình có chánh niệm tỉnh giác như vậy, thì những cái đề mục đó đó mình tu tập như vậy đó, thì đó nó hình thành được sắc hữu là do mình lấy cái đề mục sắc pháp mình tu tập nha. À, thì mình sẽ sanh như cõi cái sắc hữu. Còn cái người mà Đức Phật ngài nói tiếp nữa đó là những cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, mình thấy do cái năng lực tu tập của mình thôi, chứ hoàn toàn không có một Đức Phật nào đưa mình lên cái cõi mà gọi là Quan Âm thiên hoặc là Thiểu Tịnh thiên, Vô Lượng Tịnh thiên, Biến Tịnh thiên, không có. À, nó không có như vậy. À, mà chúng ta thấy những cái người mà tu tu thiền mà chứng được tam quả ngũ thiền đó, như là sanh về bảy cõi thì trong đó có cõi quảng quả và cõi vô tưởng là phàm nhân. À, còn cõi vô phiền vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc cú cánh đó, đó là năm cái cõi thánh cư ở trong cái cõi dục, cõi sắc giới. Thì năm thánh cư này quý vị thấy những cái vị A-na-hàm á, là bất lai đó, là những vị này sanh về cái cõi đó. Nếu mà vị A-na-hàm mà không có chứng được ngũ thiền như là Khatikara đó, cũng sanh về cõi sơ thiền. Quý vị thấy bài kinh Trung Bộ mà Khatikara xuất tá đó, là trong cái Trung Bộ Kinh đó, có nói về cái người nam cư sĩ mà trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, vị này đắc được tam quả, nhưng mà vị này không đắc được ngũ thiền gì hết á, vị này sanh lên làm phạm thiên Khatikara, là phạm thiên thấp thôi. À, phạm thiên cõi sơ thiền thôi. Nên quý vị thấy một cái người vừa đắc được ngũ thiền mà vừa đắc được tam quả mới sanh lên năm định cư thiên này. Còn nếu mà mình đắc tam quả nhưng mà không đắc ngũ thiền á, thì mình sanh lên cái cõi sơ thiền giống như phạm thiên Khatikara thôi. Yeah. Nhưng mà ngược lại ở cõi đó thì mình gọi là thánh đệ tử, thánh cư sĩ. Yeah. Đi tục sinh lên cái cõi đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói và chúng ta coi trong kinh đó, chúng ta nhiều khi chúng ta không có để ý, nhưng mà chúng ta để ý là tại sao phạm thiên Khatikara cũng đắc được tam thiền nhưng mà không sanh được cõi vô phiền vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc cú cánh. Vì vị này không đắc được thiền sắc giới, và vị này chỉ đắc được tam quả thôi. À, nên vị này sanh lên cõi sơ thiền thôi. À, như vậy thì chúng ta nhìn vào những cái điều này đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài biết được những chúng sanh sanh vào sắc giới là cái bậc trung. À, sắc nó là một sắc giới bậc trung. Và do cái sự còn sanh đó mà chia ra cái tuổi thọ và chia ra cái hành động đó, nó còn thô tháo như là cõi nhân loại chúng ta đó, thì mình hung dữ thì rất là hung dữ. Cõi tứ đại thiên dương thì cũng còn đánh lộn với nhau, như là Atula và tứ đại thiên dương đánh với nhau. Cõi trời đau lợi cũng có Atula đánh lên cõi đau lợi, nhưng mà từ cõi đấu xuất quá lạc tha quá tự tại, giả ma thiên quá lạc thiên tha quá tự tại thiên đó, thì chúng ta thấy không còn bị Atula đánh lên những cái cõi đó, mà chỉ đánh cõi tứ đại thiên dương và cái cõi đau lợi mà thôi. Như vậy thì nhìn chung vào đó, chúng ta thấy những cái cõi kia nó thanh tịnh hơn, cõi trời thì càng thanh tịnh hơn nữa. Người ta tu tập, người ta yểm ly cái miệng của mình, không có dành ăn để quýnh lộn, rồi không có ham nói để chửi lộn. Nên quý vị thấy những cái người tu thiền họ đóng lại cái miệng của mình, rồi đóng lại cái lỗ tai của mình, họ cũng không muốn nghe nhạc, nghe gì hết, không có nghe những cái điều mà để làm cho cái tâm mình giận động, giận móng khuấy động lên, cũng hạn chế như vậy. Khi mà họ tu thiền như vậy đó, thì cái tâm thiền nó thành tựu, cái tâm thiện sắc giới nó cho cái tâm quả đi tái sanh. Mà chúng tôi đã nói quý vị đó, tâm sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền do tính tấn niệm định tuệ mạnh yếu. Tâm nhị thiền tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền, tâm tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền, tâm ngũ thiền sanh về bảy cõi tứ thiền. Trong đó có hai cõi phàm là cõi quảng quả, cõi quảng quả và cõi vô tưởng. Còn năm tịnh cư thiên là từ vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc cú cánh. Như vậy thì nhìn chung vào đó, Đức Phật ngài biết được cái hột giống. Hột giống đó là gì? Nghiệp là cái cửa ruộng, thức là cái hột giống, ái là cái sự ưa thích. Những ước chúng sanh bị vô minh che đậy tham ái tới buộc nên thức đi tái sanh. Như vậy thì những sự tái sanh như vậy thì này Ananda là hữu có mặt. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói rất là rõ ràng như vậy. Thì cũng như vậy, vô sắc hữu đó, thì chúng ta thấy những chúng sanh nó tái sanh về cõi vô sắc. Điều này Đức Phật cũng nói luôn. Này Ananda, nếu không có hành động thì sự chín mùi của vô sắc giới thời sắc hữu được trình bày không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự tái sanh những ước chúng sanh bị vô minh che lấp tham ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới của bậc thù thắng. Như vậy trong tương lai có những sự tái sanh sanh hữu như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm không vô biên xứ là cái tâm thiền vô sắc đó. Và thường thường quý vị mới muốn chuyển qua thiền vô sắc đó, là người đó thấy được sắc tướng, đối ngại tướng và chướng ngại tướng. Sắc này nó nặng nề, ví dụ cái thân chúng ta nó nặng nề, hoặc là cái thân chúng ta nó như vậy, nó còn bị ăn uống, nó còn bị đói khát, nóng lạnh, mũi mồng, nắng đít, đồ kia nọ, nó còn xúc chạm này kia nọ. Nên những người đã thấy cái sắc đó có nhiều cái nguy hại như vậy. Có gì lo gì không biết nữa, có được tệ nguyệt là được rồi. Ni sư liệu pháp sao chả mất tiêu ha, để ni sư liệu pháp điều họp mà sao bữa nay không thấy. Chắc có lẽ là quý vị đừng lo, có được tệ nguyệt hồi tôi chúng tôi hỏi được tệ nguyệt trả lời là cũng đủ xong rồi, sợ gì. Nên chúng ta thấy cái vô sắc hữu đó là Đức Phật ngài nói do những cái người tu thiền vô sắc. Người đó thấy cái sắc này nó đói khát, nóng lạnh, mũi mồng, rồi cái sắc này nó như thế này, nó kia. Bởi vì đói cơm lạc mắm thèm thêm, no cơm mặn mắm lại thèm nọ kia. Chính cái sắc này nó phức tạp, nó lôi thôi lắm. Cái sắc thân này nó là như vậy đó. Nên cái vị này nó thấy được cái sắc này nó là một cái sắc, nó gây ra cái chướng ngại, đối ngại, nó có một cái sự đối ngại với nhau. Chướng ngại nó là có nhiều cái chướng ngại. Đối ngại là bởi vì thấy những chuyện nó quá khó qua được như thế nào. Những ví dụ mình nó thèm ăn cái này á, là món mình thèm ăn thì khó mà nhịn được lắm. Nhiều khi bệnh gần chết mình cũng thích mình ăn. Bởi mình khoái khẩu những cái món đó. Nên chính là những cái người mà tu thiền vô sắc á, thấy được cái sắc này á, cái miệng mình ăn cái món đó, mình thấy cái món đó mình bỏ đi là một chuyện cực kỳ khó. Mình thấy cái áo mặc áo đẹp đó mình muốn bỏ đi là cực kỳ khó. Rồi mình thấy một người mà thù á, mình không giận là cực kỳ khó. Chứ nó không phải là dễ đâu. Bởi vì nó đánh chết cái nếp, chứ không có cái thân chứ không có chết cái nếp được. Thì chính những cái tham ái mà mình mạnh mẽ đó, nó là những cái mình không thể nào bỏ được. Thì cái người mà tu thiền vô sắc á, là thấy sắc này đó, chúng sanh ái liếm trong sắc này. Nên cái là cái sắc tướng, cái đối ngại tướng là cái sắc này nó có những cái mũi mồng rắn rít nó, rồi nó có những sự xúc chạm rùi mũi, rồi nó khói bụi rồi cái nọ, xúc chạm giật bơ dơ bẩn, rồi nó còn bị nghe người ta mạ lị mắng chửi, rồi nó thấy những cái điều mà ghét,
mà nó thấy những cái điều thương mà xa, thấy điều ghét mà gần, hoặc là mong mỏi cho được trời cho nắng quá thì mong trời mỏi, trời mưa trời mát nhưng mà cũng không mưa không mát, trời bão thì lạnh quá mong mỏi trời nắng trời ấm cho nó đỡ nhưng mà cũng không được. Nhiều khi mình ở những xứ lạnh, cái thân mình xúc chạm như việc lạnh, thật lạnh chịu không nổi. Mà quý vị thấy có những lúc ở Canada mà bị lạnh quá mà những cái cột điện nó rụm xuống đấy, điện thoại điện đồ nó mất hết, người ta không có điện thoại, ở chỗ nào chết chỗ đó, chỗ nào tự lo chỗ đó. Thì quý vị thấy những cái điều đó mà khi người ta gặp những cái đau khổ đó đó, người ta suy nghĩ về cái chắc này, cái chắc này nó nặng nề lắm, muốn đi á thì quý vị thấy đi với bay thì sợ với bay rớt, đi thuyền thì sợ thuyền chìm, đi xe thì bị sợ tông xe, đi bộ thì cũng sợ người ta can đụng mình nữa. Thành ra cái sắc này nó nhiều duyên khê lắm, và cái sắc pháp này nó là nặng nề, nó là trì trệ như vậy đó. Nên cái người đó có thấy sắc tướng đối ngại tướng chứng ngại tướng trong sắc này, vì mà mới vượt qua sắc tu thiền vô sắc, lấy cái được một hư không, bị đó lấy cái hư không đó, nghĩ rằng hư không là vô cùng tận, cái hư không là vô cùng tận, nên bắt đầu bước vào cái thiền vô sắc là cái đề mục hư không, bị vượt đến sắc tướng đến nghệ tướng chứ nghệ tướng, là vì đó vượt qua tất cả những gì liên quan đến sắc, vì đó không còn ưa thích nữa, bắt đầu vì đó dùng cái đề mục hư không, lấy hư không, vì đó lấy rằng hư không vô cùng tận, vì đó tu tập hư không vô cùng tận, hư không vô cùng tận, hư không vô cùng tận, rồi một thời gian vì đó chứng được cái thiền gọi là không vô biên xứ, không vô biên có nghĩa là cái hư không được vô cùng tận, nó không có biên giới gì hết đó. Đó là hư không vô cùng tận. Nhưng mà rồi một cái thời gian sau đó thì vị này khi mà tu tập thuần thục năm cái hoa si như là hiến hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản sáng thiền tự tại, từ cái thiền sắc giới họ tu họ quen năm cái hoa si để vượt lên từng thiền rồi, đến cái thiền vô sắc họ cũng tiếp tục năm cái hoa si này là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại, nên vị này mới vượt qua sắc giới. Vượt qua sắc giới lấy ra được một hư không, là hư không vô cùng tận, bị này tu tập và chứng được cái thiền hư không vô cùng tận này, do cái xả và định mạnh, vị đó không còn như là những cái cảnh giới sơ thiền nữa, do tầm tứ hỷ lạc xả và định còn trong cái sơ thiền, vị này bỏ sơ thiền là bỏ tầm, bỏ nhị thiền là bỏ tứ, bỏ tam thiền là bỏ hỷ, bỏ tứ thiền là bỏ lạc, bỏ ngũ thiền, bỏ đối ngại tướng chứng ngại tướng, thì vị này vượt qua và vị này đắc được xả niệm thanh tịnh và vị này đắc được ngũ thiền. Như vậy thì quý vị thấy những cái vị này là tự mình nỗ lực tu tập, vị này thấy được cái hư không là vô cùng tận như vậy, nhưng mà rồi một thời gian sau do năm cái hoa si là hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền, tự tại như vậy đó, vị này mới thấy rằng cái hư không này nhưng mà thức nó còn biết, cái nghĩa là cái tâm của mình còn biết hư không này, nên vị đó mới bỏ cái đề mục, gọi là nương vào cái đề mục hư không, rồi bây giờ vị này mới dựa vào cái hư không đó, vị đó quán cái thức biết được hư không, nên từ đó vị đó mới phát triển lên là cái hư không này nhưng mà thức còn biết được, nó thức nó còn vô cùng tận hơn nữa, bởi vì thức vô biên xứ, lúc bây giờ vị đó mới thấy rằng cái tâm của mình nó còn hơn cái hư không nữa, tâm của mình biết được hư không, nên vị này cũng hướng thiền tự tại trong cái đề mục thức cái vô biên xứ đó, và nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Một thời gian sau vị này tu thuần thục năm cái hoa si này trong cái thức vô biên xứ rồi đó, thì vị đó mới thấy rằng không có chỗ nào hết, cái thức thì nó bao la như vậy, nó gọi là vô sở hữu, nó không phải ở chỗ này, nó cũng không sở hữu ở chỗ này, nó không ở sở hữu chỗ kia, nó không phải bị chỗ này không bị chỗ kia, gọi là vô sở hữu xứ. Như vậy á, vị đó đạt đến một cái trình độ tâm mà tương đối là cao hơn không vô biên xứ và thức vô biên xứ, chính là vô sở hữu xứ là cao hơn. Và vị này cũng tiếp tục hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại, nên vị đó phản kháng lại thấy cái thức này đó nó còn hữu hạn, cái vô sở hữu xứ này nó mới là thù thắng hơn. Vị này nó vượt qua cái thức vô biên xứ để trở thành vô sở hữu, vô sở hữu xứ, có nghĩa là không có nằm, không có bị trói buộc ở chỗ nào, không có bị hệ lụy chỗ nào hết. Vị đó nghĩ như vậy, rồi bắt đầu vị đó mới tu tập tiếp nữa, là dựa vào cái thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ đó, vị đó phát triển lên phi tưởng xứ. Tâm có cũng phải mà không có cũng phải, tâm tới lúc bây giờ nó cực kỳ vi tế, nên vị đó mới gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Tưởng là chúng ta thấy, tưởng là có tưởng, tưởng thọ và tưởng đó là thức quẩn. Như vậy thì
cái chúng ta thấy thân hành là hơi thở, khẩu hành là tầm tứ, tâm hành là thọ tưởng, mà vị này á phát triển lên cái thiền gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là có tâm cũng phải mà không có tâm cũng phải. À, vị này phát triển lên cái tầng thiền cao nhất của thiền vô sắc, à, có nghĩa là thiền nó không có nương vào sắc nữa, mà nương vào cái phần mà tâm là do được mình gọi là ước lượng chế định ra đó, là từ cái hư không mình lấy cái hư không vô cùng tận mình tu, nhưng mà thấy được cái hư không này thức nó còn biết được hư không, nên gọi là thức vô biên. Rồi thức đó mình nghĩ rằng nó không có chỗ nào trú ngụ hết, là gọi là vô sở hữu. Rồi từ đó mình thấy rằng ồ, có tâm cũng phải, không có tâm cũng phải, gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy thì những cái tầng thiền này Đức Phật ngài biết được và ngài nói với tôn giả Đăng Đa cái nghiệp hữu đó, cái nghiệp à, là thửa ruộng, thức là hột giống tái sanh, à, ái là sự nhuận ước chúng sanh bị vô minh che lấp, à, tham ái tối buộc, nên thức được an lập trong cái bực thù thắng. Như vậy tương lai có sự tái sanh sanh khởi, như vậy này An Đa hữu có mặt. Như vậy chúng ta nhìn vào á, những cái cảnh giới tái sanh á, mình tin một điều Đức Phật là bậc giác ngộ, là bậc đại giác. Nhưng mà Đức Phật này thuyết giảng để chúng sanh từ bỏ, à, chứ không phải là Đức Phật này làm giúp cho chúng ta. Nếu có người đó, người nào nó mà lại Đức Phật một bước đi một bước đi, một bước đi lại, đi hết địa cầu này mà cầu cho con đừng con sanh ra, đừng có sanh, đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết, điều này không có được. Đừng có sanh á, không phải là do mình lại Đức Phật như vậy mà mình có được đâu quý vị. Do mình quán thấy sanh là khổ, à, bởi vì trong cái bộ Bát Tí Xâm Phi Đa có nói đó, mình quán thấy sanh là khổ, à, mình thấy sanh á, sanh là cái khổ, sanh là một cái hiểm họa. Thì khi mà cái người đó có cái tệ quán như vậy đó, mới thấy được cái quán này đó, à, cái quán này đó là mình có sanh ra đó thì có già đau và chết, không có một người nào sanh ra không có già đau và chết. À, chính vì ý nghĩa này đó, nên cái người đó quán thấy à, cái sự quán thấy cái tuệ mà người muốn thoát ly cái sự sanh, à, quán tìm đạo và an trú trong xã hành trí ra sao, đó là tuệ muốn thoát khỏi cái sự diễn tiến. À, mà trong cái bộ Vô Ngại Giải có nói mình hành giả phải có 10 cái trí thấy được á, à, thấy được cái sắc này. Khi mà quý vị thấy như sư trưởng nói đó, cái sắc này nó có hình thành đó, do nghiệp mà sắc này có, do tham ái mà sắc này có, à, do vật thực mà sắc này có, do cái sự sanh thành mà sắc này có, à, chứ à, do thức mà do hành mà thức này có, có nghĩa là do nghiệp á thì mới có duyên cho thức, à, mà thức này nó có đó là nó có gắn với tái sanh là do tham ái mà nó có. À, do cái mực thực mà nó có, ví dụ như quý vị biết cha mẹ mình không ăn á, thì cái thức tục sinh vô cái thai bào nó đâu có hình thành được. À, ví dụ quý vị thấy có nhiều người phụ nữ mang thai mà họ chết á, thì cái thức đó cũng tiêu luôn, cái như là cái bào thai cũng tiêu luôn, thì không có người để hiện hữu. Vừa ra chúng tôi là không có khỏe mà nãy giờ cố gắng thôi quý vị. Chúng tôi cố gắng hồi nãy giờ quý vị ơi. Tầm đâu quý vị thấy Đức Phật ngài biết được á, con người chúng ta mình sợ sanh, nhưng mà mình còn diễn tiến, cái vật chất còn diễn tiến, có nghĩa là mình còn cái sự ưa thích vật chất, hay là mình còn cái sự áo não, thì khi mà mình có vật chất á, là mình lo sợ. À, mình lo sợ cái vật chất đó, à, cái giờ cứ như cái sắc đẹp của mình nó tàn phai đi, à, rồi da nhăn, rồi da mặt, da tay, da lưng, da chân, da bụng gì đó nó nhăn nhéo đi, mình cũng thấy khổ sở. À, như vậy thì vật chất có ở bên ngoài thì nhà cửa nó cũ kỹ, nó mòn hao, mưa nắng, quý vị thấy tới những lúc mà chúng ta coi những cái tảng đá kinh khủng luôn, mà nắng riết mà nó tảng đá thành bột luôn quý vị. Quý vị thấy như vậy, quý vị có thấy rằng Đức Phật này nó cái vật chất, thể có vật chất này có ái não. À, dù là người ta thanh những cái xây những cái thành cổ ăn co đi bằng đá như vậy, nhưng mà nó nếu mà tính với cái cục phấn á, thì cục phấn nó mau thành con nó lâu, cũng như là mình nói cõi nhân loại mình tính với chúng sanh xuất sanh á, thì mình sống lâu hơn nó, nhưng mà mình tính với chư thiên á, thì mình cũng không ra gì hết. Mình tính với chư thiên sắc giới, phạm thiên sắc giới thì cũng không ra gì hết. Người ta sống bằng một chiếc trái đất, à, nửa kiếp trái đất, phần ba kiếp trái đất, mình sống có 100 năm thôi. Còn nếu mình sống so sánh với cái cõi trời phi tưởng xứ đó, à, thì 84.000 năm của mình đó, bằng cõi đó một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm, ở cõi đó sống 84.000 tuổi thọ như vậy, kinh khủng cái tuổi thọ lâu đến mức độ như vậy. Thì đó, do họ không có vật chất, họ không có vật chất đó, thì họ không có áo não trong vật chất đó, không có ái não trong vật chất đó. Còn những người có vật chất là cõi sắc giới và cõi dục giới, nó có vật chất, nên nó sợ. Quý vị thấy con người của mình như con bò con trâu đó, nếu mà sanh ra mà không có vú mà vú đó, thì sẽ chết, con người mình cũng vậy. Hoặc là có những gì tương tự như vật thực để đút vào miệng của mình để mình uống, chứ còn không thì mình sẽ chết. Còn những vị phạm thiên vô sắc thì không có bị hệ lụy cái vấn đề này, họ sanh ra là họ quá sanh, họ làm bị phạm thiên đó là họ không phải bị thai sanh, không phải bị thấp sanh, mà họ là quá sanh, họ có cái sự sanh nhưng mà không có giống như là cõi sắc giới hay là cõi dục giới là có cái thân này, còn họ lại có cái tâm không thôi. Đây là một điều cực kỳ khó hiểu, nên Đức Phật ngày mới nói với chúng ta đó là cái sanh hữu đó là bậc thường, có nghĩa là người phải có trí để tu tập lên thiền vô sắc, mà những cái người này rất là dễ đắc đạo quả quý vị. Nên quý vị thấy ông đạo sĩ Kalama Ramabutta Alaka Ramabutta đó, thì Đức Phật khi mà thành tựu Phật quả đó, ngài quán, ngài muốn độ hai người này trước. Hai cái người là những người trí tài hoa, người này chứ nghe pháp là chứng ngộ liền, nhưng mà Đức Phật ngài quán thấy là bị này chết trước tuần lễ rồi, còn bị nữa thì mới chết hôm qua. Hay là quý vị thấy đạo sĩ A Tỳ Đà Tiên Asita đó, là tới coi tướng cho Đức Bồ Tát chúng ta, nhưng mà thấy ông còn sống có 7 ngày nữa thôi, ông chết nó sanh lên khỏi trời vô sắc, khỏi trời phi tưởng xứ đó, mà cái tuổi thọ của đó kinh khủng và không thể nào gặp Đức Phật để nghe pháp được. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được vấn đề này, nên ngài mới nói rằng có một người nào đó đi mà đi từng bước lại từng lại, mà cầu cho thế giới này hòa bình cũng không có được quý vị. Ta cầu là ta hành như vậy thôi, chứ thật sự không có được quý vị. Nếu mà có một người nào cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, mà thế giới hòa bình rồi thì thôi, chỉ người đó chỉ cần cầu nguyện mà mình được. Nhưng mà trên đời Đức Phật ngài nói rằng cái chuyện cầu nguyện mà được thì đâu có ai đấm ngực bứt tóc đâu, dậm chân than trời đó, đâu có ai. Nếu mà người ta cầu nguyện mà được thì không có ai mà đau khổ hết. Nhưng mà Đức Phật ngài không nói do cái sự cầu nguyện mà được, nhưng mà Đức Phật nói là có làm hay không làm, có làm hay không làm. Mà chúng ta thấy có làm là gì? Có cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, thì nó gọi là có làm hay không làm. Nhưng mà nếu mình không có làm thiện thì quả thiện làm sao có sanh cho mình, mình làm ác thì cái quả ác trổ sanh cho mình. Nên bây giờ có ai đó cầu nguyện cho thế giới này hòa bình, người ta đi một nhất bộ nhất bái, nhưng mà quý vị thấy có những lúc mà chúng ta thấy những người đó mà họ làm như vậy mà nhiều người chạy đi coi họ lắm, nhưng mà thật sự thuyết pháp đâu có ai tới nghe đông đâu quý vị. Thậm chí còn chạy ra nữa chứ không có chạy vô, ít có chạy vô lắm, mà chạy ra thì thường. Thành ra quý vị thấy Đức Phật này nói những cái pháp mà người đời là họ bị ngược đời của họ, là họ tham ái, mà Đức Phật kêu bỏ bớt ái đi, họ không chịu bỏ bớt đâu quý vị. Mà khi mà cái hành động nghiệp của họ là cái hành động của họ, thân của họ là tham sắc sanh, tham trộm cắp, tham tài dâm, cái khẩu của họ đó là tham nói dối, tham nói dốc, tham nói ác, tham nói đâm thọc, tham nói những lời nhảm nhí vô ích. Chính vì cái ý tham ác sân ác và tà kiến ác, nên cái hành động của họ nó dẫn đến những cái sanh hữu. Mà cái sanh hữu đó tùy theo cái hành động đó mà nó có kết quả của sanh hữu. Nên quý vị thấy Đức Phật này trả lời cho Tôn giả Ananda về hữu hữu đó, là không phải Đức Phật này trả lời một chiều, mà ngài nói hữu được hình thành ở dục hữu, hoặc vũ hữu được hình thành ở sắc hữu, hữu được hình thành ở vô sắc hữu. Và dục hữu nó có khổ và vui. Khổ là vốn đường ác đạo, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Vui là cõi nhân loại và bảy cõi trời, sát với trời dục giới là bảy cõi. Như vậy rồi nhìn vào á, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy trong cái bộ Bát Samhita đó là trí mà trong tịch cú đó, là cái sự sanh khởi là khổ, cái sự không sanh khởi là lạc. Bởi mình có sanh ra quý vị thấy một đứa bé mà đúng ra mà trong cái bài kinh Thiên Sứ nói rằng khi mình gặp một đứa bé mới sanh á, thì mình nên cảm thấy một cái điều, nếu mà kiếp này mình chưa giác ngộ giải thoát, mình sanh ra như vậy nè, sanh ra bây giờ mình già như vậy mình chịu bao nhiêu cái khổ rồi, mình lăn lóc trong cuộc đời này, biết tới bây giờ mình tồn tại, mình vượt qua biết bao nhiêu căn bệnh này, thì mình thấy đứa nhỏ này sanh ra nó sẽ chịu y như mình vậy, nó cũng chịu thê thảm như mình vậy, nó cũng bị ô nhiễm môi trường, rồi nó cũng bị ăn uống có chất độc, rồi nó phải có nhiều cái thứ bệnh. Nên quý vị thấy bây giờ luôn, cả những lúc mà chúng ta coi những đứa bé bây giờ mới có mấy tuổi thôi mà bị tiểu đường, mà quý vị biết bệnh tiểu đường mà nó mình để bị thương cái là rớt lóng tay, rớt cái lóng tay nó tháo từ khớp như vậy đó. có nhiều người bị bệnh tiểu đường mà họ tháo khớp với cái tới khớp háng luôn, tháo khớp tay với cục tay luôn, nhưng mà họ giữ được cái mạng sống đó. Thì quý vị thấy những cái lúc mà Đức Phật gọi là mình thấy một cái sự sanh khởi của đứa bé đó, đó là một cái gì, đó là một cái đề mục cho mình tu, bởi vì nó là một thiên sứ nhắc nhở mình. Nếu mình không nỗ lực đó, thì mình sẽ sanh lại làm người. Mà cái đứa bé này nè, nó sanh ra cũng như mình hồi xưa mới vừa sanh ra vậy, là nó chịu bao nhiêu cái loại bệnh cảm cúm, rồi bệnh sưởi, bệnh ban, bệnh này, bệnh đạn, bệnh này kia nọ, đủ thứ bệnh đó. Rồi sau này nó lớn lên, nó cũng bao nhiêu sự khổ. Nó gặp người ta, nó thương người ta mà thương không được, nó cũng khổ. Gặp người ta thương nó mà nó muốn tránh cũng khổ. Như vậy thì quý vị thấy chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài mới nói rằng, Ngài nói trong bộ Quán Thế Âm Đa, nói rất là ít cái trí mà để xuất hiện sự sợ hãi đó. Là thấy sanh khởi là khổ, mẹ ái, ái não là khổ, quả hoạn trí là mỗi cái loại như vậy đó. Mình hiểu được cái sanh khởi lên đó là khổ, mà cái diễn biến của sanh khởi là khổ, cái sự hiện hữu của sanh khởi là khổ. Và mình thấy như vậy đó, mình thấy rằng tất cả trong dục khổ, sắc khổ, vô sắc khổ, Đức Phật Ngài nói rằng hữu đó nó cũng phải có cái sự đau khổ mà thôi. Mình sợ, nghĩa là mình cái trệ quán lên đó, mình thấy sự sanh là mình sợ hãi, thấy diễn tiến là sợ hãi, thấy hành tướng là sợ hãi, thấy nghiệp tích trữ là sợ hãi, thấy sự tái tục là sợ hãi, thấy sanh thú là sợ hãi, thấy cái sự phát sanh là sợ hãi, thấy cái sự sanh ra là sợ hãi, thấy sự già là sợ hãi, thấy sự bệnh là chết, bệnh là sợ hãi, thấy sự chết là sợ hãi, thấy sự sầu muộn là sợ hãi, thấy sự bi thảm là sợ hãi, thấy sự áo não là sợ hãi. Thì mỗi loại như vậy đó, thì có cái trí quán thấy như vậy là gọi là quả quán trí, là cái trí để thấy được cái đó, và thấy được những cái nhân mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết, để thấy lên cái trí minh kiến để thấy được những cái điều này. Và người đó mà khi thấy như vậy mới suy tư rằng tất cả những chúng sanh có hiện hữu ở trên thế gian này, dù là người đó họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Bồ, họ Thái, họ Hồ gì đó, thì tất cả những người đó khi sanh ra đó họ cũng phải chịu khổ như vậy. Nên đó, trong đạo Phật mới dạy mình tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là tất cả chúng sanh có khổ rồi mình đừng làm khổ họ nữa. Đó là mình tu tâm từ. Tâm bi là chúng sanh có nghiệp là khổ, mình giúp đỡ họ. Chúng sanh có cái tu tập là hạnh phúc, nên mình quan hỷ với họ. Chúng sanh có mỗi người có nghiệp riêng, là mình có cái xả đối với họ, đó là cái xả vô lượng tâm. Thì như vậy mình hiểu như vậy đó, mình thấy được những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy cho Tôn giả Đăng Đa, và mình cũng hiểu được những cái điều đó, thì bắt đầu mình mới tu tập để mình loại bỏ bất những cái tham mái. Là cái tuệ mình thấy sự sanh, cái sự sanh là một diễn tiến, khi sanh ra thì có cái sự đau khổ vì cái sự tham ái chấp thủ, có cái diễn tiến vì sự dính mắc, nó có cái gì thì nó dính mắc cái đó. Mình thể mình thấy được những cái điều đó thì mình sẽ xúc động, mình xúc động thì mình mới thấy mình sợ hãi, mình muốn bỏ nó để mình chạy ra. Thì bỏ nó chạy ra thì đó gọi là cái trí quả hoạn trí, yếm ố trí, kinh hải trí, dục thoát trí. Đó là những loại trí mà do tâm thiện thấy được, cho đến khi mà đến hành xả trí. Từ hành xả trí qua cái chuyển tập trí, đạo trí, quả trí, thì mình trở thành vị thánh tu đồ quần. Thì chính điều này đó là Đức Phật Ngài nói, do cái quán trí này mà mình thấy được và mình sợ hãi, thì những cái sanh hữu đó mình sẽ vượt qua những cái sanh hữu đó. Còn nếu mà mình không sợ hãi những cái sanh hữu đó, thì mình nên sợ hãi khổ cảnh. Sợ hãi khổ cảnh là không làm điều ác, mình làm điều thiện để mình có cái sanh hữu mà tương đối trời người, vì mình chưa có nhàm chán cái sanh hữu trong trời người. Bây giờ mình phải ghê sợ cái sanh hữu trong khổ đau mà để mình có thể tái sanh làm người. Nên quý vị thấy như là trưởng giả Chô Đi Cá hoặc là 7 người phụ nữ mà Đức Phật Ngài nói suốt 100.000 đại kiếp chưa từng rơi vào 4 đường ác đạo, như là nàng Gia Du Đà La, hoàng hậu Khê Ma, nàng bà Bách Pa Cha Ra, hoàng hậu Maya, nàng Úc Ba Lá Quanh Na, rồi bà Quy Sa Kha, là những người phụ nữ mà suốt 100.000 đại kiếp nó chưa từng biết rơi vào trong 4 đường ác đạo. Thì những cái người này đó họ sợ hãi trong khổ đau, trong cái nghiệp quả đưa đến đọa đài, nên họ mới tạo lập những cái thiện nghiệp để họ sanh vào cái cõi dục hữu, là sanh vào cõi dục này, là 7 cõi trời dục giới. Thì chúng ta thấy đó là những người có trí, sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng rồi tự người đó hướng cái tâm của mình suy nghĩ những cái gì Đức Phật nói, rồi mình thấy được những cái đó là một cái sự kinh hãi, một cái sự sợ sệt, một cái sự sợ hãi, diễn tiến là sợ hãi, Hành tướng là sợ hãi, có cái tướng đó là sợ hãi, có cái nghiệp tích trữ là sợ hãi, có cái sự tái tục là sợ hãi, có cái sự sanh thú là sợ hãi, có cái sự phát sanh là sợ hãi, có cái sự sanh ra là sợ hãi, có sự già là sợ hãi, có sự bệnh là sợ hãi, có sự chết là sợ hãi, có sự sầu bi là sợ hãi, có sự bi thảm là sợ hãi, có sự áo não là sợ hãi. Mỗi cái như vậy á, thì mình lấy cái trí mình quán như vậy để mình thấy cuộc đời, cái sự luân hồi này kinh khủng, đó là cái trí quả hoạn trí. Nó sẽ tương tự đến cái kinh hại trí, dục thoát trí, có nghĩa là muốn thoát ra cái kiếp luân hồi này, rồi mới tới cái hành xả trí, là cái trí quân bình trở lại, để có cái chuyển tập trí, đạo trí, quả trí. Như vậy thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta đó, là Ngài dạy cho Tôn giả Đăng Đa là những cái sanh hữu, có cái sanh hữu đó, nhưng mà nếu không có cái đó thì không có sanh hữu gì. Nếu mà những cái ái, những cái nghiệp là thửa ruộng không có, thức là hột giống không có, ái là cái sự nhận ước không có đó, thì chúng sanh có thành tựu được dục hữu, sắc hữu, sắc hữu không thành tựu được. Tại vì sao? Vì không có thức đi tục sinh, không có nghiệp mà là hành động của chúng ta. Bởi vì vô minh mà hành nó là nhân quá khứ, nghiệp nghiệp đó là thức đó, là quả hiện đại, nên gọi là nghiệp luân hồi. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ, rồi sanh lão tử sầu bi khổ u ai, thì đó đều là gọi là quả luân hồi hết. Thì chúng ta thấy rằng nó do cái nghiệp hữu và hành nó là nghiệp luân hồi, và từ cái thức đó, nó là một cái mối nối, từ hành duyên cho thức nó là một mối nối. Hành đó là nhân quá khứ, nương cho thức là quả hiện tại, thức đó mới hình thành trong thai bào, là tạo ra danh sắc, rồi từ sáu nội xứ là lục nhập, rồi có lục xúc, khi mà có hình thành là có sự xúc chạm, xúc chạm á thì có xúc á thì có thọ, có những cái nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Thọ thì sẽ có ái, sắc ái, thinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Ái thì sẽ có thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Thủ thì có tam hữu là dục hữu, sắc hữu, phô sắc hữu. Tam hữu thì có tứ sanh là thai sanh, noãn sanh, tấp sanh, quá sanh. Như vậy sự hình thành đó được Đức Phật với cái trí tuệ nhất thiết chủng trí, với cái sanh tử trí đó, Ngài thấy được cái sự sanh tử và cái sự chấm dứt sanh tử như vậy, nên Ngài mới trả lời với Tôn giả Ananda được hình thành sắc hữu, dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Đó là những cái sự hình thành mà không phải do Thượng Đế Thần Linh, không phải do mẹ sanh mẹ độ, không phải do cậu tài cậu quý, Quan Âm, Châu Thư Sương, Quan Bình độ mạng chúng ta mà chúng ta có hiện hữu, mà đều là do cái nghiệp hữu, là do cái hành động của chúng ta và những sanh hữu nó có mặt như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy có đại đức Pháp Tính vào rồi, mà như là bữa nay đại đức Pháp Tính trên chùa đại đức Pháp Tân, thì bị bữa nay là lễ Tết người Campuchia cho năm tham mây, ai ăn Tết thì vui, mà mình ở nhà thì cũng càng vui hơn nữa, là mình thuyết pháp thế cho đại đức Pháp Tân. Bây giờ thì thấy cũng 9:13 rồi, nhưng mà rất là hân hạnh thấy có hai cái vị pháp sư tài ba lỗi lạc vào, đó là đại đức Tệ Quyền và đức Pháp Tính. Nên bây giờ chúng tôi thấy thôi, chúng tôi xin chấm dứt cái buổi giảng, để chút xíu nữa nghỉ dưỡng sức chút xíu nữa có gì trả lời. Chứ bây giờ mình nếu mà thật sự mà làm cho tới hết giờ đó, thì chắc lẽ ngày mai sẽ bị đau cổ. Thành là chúng tôi xin cố gắng trình bày và cũng cố gắng để chia sẻ với quý vị những cái điều mà Đức Phật Ngài thuyết giảng cho Tôn giả Ananda, khi Tôn giả Ananda hỏi và Đức Phật Ngài đưa ra cái hình ảnh hình thành hay không hình thành. Hình thành là do cái nghiệp tham ái, do nghiệp mà hành động có, và những cái hành động đó nó kết tụ để đưa vào những cái sanh thú. Và khi không có những cái hành động, không có những cái nghiệp, thì sẽ không hình thành cái sự tái sanh. Chính vì như vậy là như vậy đó. Nên Đức Phật Ngài giảng dạy cho Tôn giả Ananda, và xuyên qua cái bài học này chúng tôi cũng cố gắng trình bày chia sẻ với quý vị, để chúng ta có một chút một xíu trí quả hoạn trí, nghĩa là chúng ta quán về sự khổ trong cái luân hồi này, hãy có cái gì là khổ như vậy đó, thì chúng ta có một chút xíu trí để rồi làm nhân làm duyên để mình chứng ngộ niết bàn, tỏ thấu được cái lời dạy của Đức Phật, làm cái lời dạy tối thượng nhất ở trong tất cả những lời dạy, dù là thánh A-la, dù là Chúa Giê-xu hay người nào, nhưng mà không có một người nào có một lời dạy mà cao thượng như Đức Phật được. Chúng ta thấy phải thật sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới thấy Phật trí của Đức Phật là vô thường ở trên đời này, không có một cái tôn giáo nào có thể trình bày được như Đức Phật. Đây là một cái điều mà chúng ta chỉ tìm thấy trong kinh điển, mà chúng ta chỉ tìm thấy trong cái chánh pháp của Đức Phật mới có mà thôi. Và chúng ta rất là trân quý những cái chánh pháp này. Ngày nào mà chúng sanh không còn được nghe pháp này đó, là ngày đó chúng sanh không có khả năng để sanh về cảnh giới kia được, hoặc là không có khả năng để chứng ngộ Niết Bàn. Vì như vậy nên chúng ta rất là trân quý những cái pháp này. Một là chúng ta thuyết pháp cũng trân quý, mà nghe pháp cũng trân quý, hành pháp cũng trân quý. Và chính là những người nghe học hành như vậy mới có những người sanh về những cõi kia cao thượng, tránh xa khỏi khổ cảnh, hoặc là có những người hiểu biết như vậy để trở thành vô sanh, là không có hình thành mà không có sanh hữu. Thì đó là cái ý nghĩa mà buổi học hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Phần phước nào mà phát sanh từ cái sự trình bày Phật ngôn hôm nay đó, trước thì cũng dường đến Chư Tăng, mong Chư Tăng đầy đủ pháp độ, sớm thành tựu Phật quả, mở rộng mát che chở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước này đến với bà cô tu nữ chư Việt Nam chính nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người nơi chùa, chư tăng trong nhà, quý vị mong thiên hoan hỷ đó lãnh phần phước này. Và chúng tôi cũng xin chia phần phước đến thân phụ chúng tôi là cố Thiện Nam Nguyễn Thanh Liêu, Thiện Lộ, Pháp Danh Thiện Lộ, sanh về nhàn cảnh, hoặc là hỗ trợ phước này để giúp vị đó tinh tấn tu hành. Chúng tôi cũng xin chia phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài về sự an vui tấn hóa y như nguyện. Bây giờ thì một là Đức Tệ Quyền, hai là Pháp Tính, không biết vị nào điều hợp. Mà hiện giờ ni sư thì đứt cái đường lai rồi, không còn vào được nữa. Nhưng mà chúng tôi thì nói như vậy, chứ mà chúng tôi cũng vẫn còn trả lời được. Quý vị nào điều hợp thì chúng tôi cũng trả lời. Thôi bây giờ chúng tôi xin tạm biết Đức Tệ Quyền, hai Đức Pháp Tính nha.
Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ sa thú sa thú, kính giới ơn đến Đại Đức Pháp Đăng vừa mới trả lời. Thế Đại Đức Pháp Tính giơ tay, Đại Đức Pháp Tính muốn điều hợp thì tùy Đại Đức bởi vì thấy Đại Đức mới vô, mà thấy Đại Đức mới bữa nay đã điều hợp nhiều rồi, thì hôm nay tại vì này lâu lâu tôi nguyện điều hợp. Thì nếu như Đại Đức điều hợp thì cũng cung thỉnh Đại Đức, thì ý Đại Đức chờ con 30 giây Đại Đức giơ tay thì tôi nguyện sẽ kính cung thỉnh Đại Đức. Và quả thật thì kính rất là tri ân đến Đại Đức Pháp Đăng. Quả thật thì kính thưa quý vị, Đại Đức Pháp Đăng nói vậy chứ Đại Đức Pháp Đăng là một người có cái sức khỏe rất là tuyệt vời. Khi nào mà quý vị mệt mỏi, ai mệt mỏi gì thỉnh Đức Pháp Đăng, mà Đức Pháp Đăng không vào thì không còn đăng nữa, gì hết sáng nữa, gì hết còn pháp, hết còn đèn đốt gì thôi cả. Thì quả thật thì kính thưa quý vị, Đại Đức nhấn mạnh một chỗ mà chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. So sánh với các cái giáo pháp khác thì có thể nói giáo pháp của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật là một giáo lý hết sức là tuyệt vời, hết sức là thâm thúy. Ở đó nó có một cái giá trị mà không có một cái giáo lý nào mà có thể so sánh được xuyên qua giáo lý duyên khởi mà chúng ta vừa nghe vừa Đại Đức Pháp Đăng đã giải bài. Thì quả thật như vậy, đây chính là một cái điều mà chúng ta đã hữu duyên, chúng ta đã hữu phần, chúng ta sẽ gặp được cái tinh thần mà cái lời Phật dạy trong kinh văn. Cho nên vì vậy, đây là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự trân trọng, cái sự học hiểu, mà từ đó chúng ta sẽ có một sự tu tập được tốt. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ qua một cái câu hỏi thảo luận. Chính thưa Đại Đức Pháp Tính, thì bây giờ thì còn có ba huynh đệ chúng ta là Đại Đức Pháp Đăng, chúng tôi và chính Đại Đức. Thì bây giờ nếu mà chúng tôi điều hợp thì sau khi Đại Đức trả lời thì Đại Đức có thể hỏi lại Đại Đức Pháp Đăng, hoặc là hỏi lại chúng tôi, tùy theo Đại Đức thích, coi như là vị nào Đại Đức cứ hỏi nghe thì đó. Nhưng lời đầu tiên rồi thì xin Đại Đức sẽ là người phát báo. Thì ở đây nói về cái hữu thì chúng ta cho là nghiệp hữu và sinh hữu, nhưng chúng ta lại gặp và lại thấy như thế này nữa, gọi là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Thì cái đó ý nghĩa nó như thế nào? Và sự kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời câu thảo luận đầu tiên này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Đăng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong cung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hai ngày hôm nay thì chúng tôi không biết sao mà nó hết bị trị dứt cái bệnh ho đào họng, thì nó trở qua cái bệnh sổ mũi, mà nó cứ làm gì làm lại hoài. Dạ. Thành ra bạch đại đức pháp đăng, giờ này con đang ở chùa, nãy giờ con đang ở chùa con nằm nghỉ, nhưng mà nghe điện thoại vào không có giảng sư, thành ra con chạy lên đang chia sẻ với Rum, chứ chưa có đi lên chùa Thái Hòa được nữa, không biết sáng nay có đi nổi hay không. Lấy qua đường chuyện. Dạ, bây giờ thì con xin trả lời câu thảo luận số 1. Kính thưa quý vị, đối với dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu đó, thì cái chỗ này là nói về những cái cảnh giới, là những cái cảnh giới mà có những cái chúng sanh đang sống ở nơi đó. Thí dụ như mình nói rằng đối với dục hữu á, là những cái hữu này á, là phải nói rằng những cái cảnh giới tái sanh. Tại vì á, ở trong trong cái điều này á, mình thấy rằng á, những cái nơi mà có những cái chúng sanh mà ưa thích về cái cảnh dục, thì thường thường á, chúng ta thấy rằng á, thí dụ như đối với tất cả những cái chúng sanh ở trong cõi dục do đâu, do đâu mà mình sanh đi sanh lại ở trong cõi dục giới này. Dục hữu có nghĩa là nói về những cảnh dục, mà cái cảnh dục ở trong cái trường hợp này là nói về những cái chúng sanh mà cứ sanh đi sanh lại, hoặc là có những cái hành động để tạo những cái nghiệp để mà mình có mặt, có mặt ở cái cõi dục này. Cái điều này á, có thể thí dụ cho quý vị biết. Dạ, không biết có vị MC nào sao mà kéo xích Rạng Đông vào đi. Cái xích Rạng Đông như bị kẹt cái gì á, muốn vô Rum để nghe pháp mà như bị kẹt cái nick nào ở trong Rum của mình á. Thành ra các vị MC coi cũng tội nghiệp cô này cũng rất là thích nghe pháp mà sao ưa bị kẹt nick ở ngoài. Rạng Đông 12. Dạ. Thì quý vị biết rằng là đối với cái dục hữu này á, có nghĩa là những cái chúng sanh á mà sanh hoặc là có mặt ở trong cõi dục này. Cõi dục này á gồm có cái gì quý vị? Là bốn cõi khổ, bốn cõi khổ một cõi người và sáu cõi trời dục giới. Thành ra đó, thí dụ như đó, quý vị thấy rằng cũng như có một cái thí dụ dễ hiểu tại cái cõi dục giới, dục hữu là những cái hành động để cho mình có mặt ở cái cõi đó. Vậy thì những cái hành động này có nghĩa là sao quý vị? Thí dụ như bây giờ mình ở Việt Nam đi mà mình thích đi Mỹ, mình tìm cái cách nào đó, mình có những cái hành động, thí dụ như là mình đi bằng cái cách là du lịch, hoặc là mình đi bằng cái cách là mình đi học, vân vân. Nói chung là mình tìm một cái hành động gì đó để mà mình có mặt ở bên Mỹ. Thì cũng vậy, cái dục hữu này là nói về những cái chúng sanh sống ở trong cõi dục và có những cái hành động để ở hiện tại và ở tương lai mình có mặt ở cõi dục giới này. Thì thường thường á, ví dụ như là mình có những cái hành động, ví dụ như là có những cái dục giới này có những cái cõi khổ, thì nếu mà mình có những cái hành động mà thuộc về mà không có giữ giới, ví dụ như là sát sanh, trộm cắp vân vân, là dâm vân vân, thì sẽ có mặt ở cõi dục giới này. Nhưng mà đó là cõi khổ, bốn cái cảnh giới mà đau khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula. Thành ra đó, ở đây thì cũng y như là một, ví dụ như mình muốn định cư ở một cái nước nào, thì mình có những cái hành động hoặc là mình làm đủ những cái thủ tục để mà mình thỏa mãn cái yêu cầu để mà mình qua được cái nước đó. Thì cũng vậy, đối với ở dục giới, dục hữu này có nghĩa là mình có những cái hành động mà để nó cứ sanh đi sanh lại ở trong cái cõi dục này. Có khi nếu mà mình muốn những cái cảnh giới mà thí dụ như là sanh lại làm người, hoặc là những cái vị chư thiên mà thường thường chúng ta nghe chư tăng thuyết pháp nói về những vị chư thiên ở cõi trời dục giới, khi mà hết phước rồi sanh xuống cõi người, rồi tạo phước rồi sanh lại của trời, vân vân, thì mình có những cái hành động để mà thỏa mãn, để mà nó hợp lý với khi mà mình tái sanh lại làm người hoặc là chư thiên ở cõi trời, thì như vậy thì gọi là dục hữu. Nhưng mà dục hữu này chúng ta còn phải để ý một cái chỗ nữa, mà tại sao mà chúng ta sanh lại cái dục hữu này hoài? Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì mình ưa thích năm cảnh dục, và cái nguyên nhân này là cái nguyên nhân chính. Thí dụ như là có nhiều khi là những cái hành động của mình do tham sân si nó thúc đẩy, hoặc là do vô minh thúc đẩy, vân vân, do cái gì nó thúc đẩy thì cái đó mình chưa biết. Nhưng mà cái phần quan trọng mà tại sao mà chúng ta sanh đi sanh lại ở cõi dục giới này, là có nghĩa là do chúng ta thích đó. Năm cái cảnh dục sắc thinh hương khí vị xúc, chúng ta thích năm cái cảnh này, thành ra chúng ta cứ do cái sự mà ái liếm với năm cái cảnh này, thành ra chúng ta sanh ra vòng vòng ở ngay cái ngay cái chỗ mà có những cái cảnh dục này. Đó là cái điều nó quan trọng, đó là nó cái điều nó quan trọng. Cũng y như là mình thích định cư ở một cái nước nào là do cái nước đó có một cái gì đó để cho mình thích, thành ra nó là một cái động lực mà mình tìm cách này cách kia để mà mình có mặt ở bên cái chỗ đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta có mặt ở cảnh dục này là tại vì mình có mặt bằng cái hành động gì mình không biết, nhưng mà cái phần chủ yếu là tại vì do mình thích những cái cảnh dục này, những cái cảnh mà ở trong cái cõi dục giới này, thành ra mình cứ sanh đi sanh lại hoài ở trong cái cõi dục giới đó. Đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai đó, đối với sắc hữu thì tại sao mà có những cái sắc hữu này là nói về 16 cái cõi trời sắc giới. Và 16 cái cõi trời sắc giới này thì tại sao mà mình có mặt ở trên 16 cõi trời sắc giới này quý vị? Tại vì có mình có những cái vị khi mà chứng đắc được thiền định rồi. Chứng đắc được thiền định rồi, các cái vị này cảm thấy do sống trong cái sự ưa thích về các dục. Cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Rồi nó có nhiều cái phiền phức. Có nhiều cái phiền não, có nhiều cái sự khó chịu, nên cái vị này đã dùng cái năng lực của thiền, cái năng lực của thiền để mà áp chế những cái cảnh khác, chỉ còn lại cái cảnh sắc và cảnh thinh. Có nghĩa là cái vị này dùng cái năng lực của thiền định để mà áp chế lại chỉ còn có thấy và nghe thôi, chỉ còn có thấy và nghe thôi, là có nghĩa là đối chiếu với cảnh sắc và cảnh thinh thôi, nên sanh về cõi sắc giới. Cõi sắc giới thì chúng ta thấy rằng chỉ có cảnh sắc thôi, thành ra quý vị này vẫn tuy rằng ức chế được dùng thiền định ức chế, nhưng mà vẫn còn tham liếng về cảnh sắc hoặc là cảnh thinh, thành ra cái vị này sanh lên cõi trời sắc giới. Mà một điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây là có những chúng sao có cái ước nguyện gì quý vị? Ước nguyện để sau này gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, thuyết pháp, gặp thấy được bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là các vị thánh tăng đệ tử của ngài thấy và nghe được các vị này thuyết pháp, thành ra nó cũng dùng thiền định để mà dùng thiền định như là tu tập về thiền định để tái sanh lên cái cõi trời đó, để chờ đợi một cái cơ hội nào đó, chờ đợi đến một cái lúc nào đó gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là gặp được các vị thánh tăng đệ tử của các ngài, để mà tu tập, để mà tiếp tục mà chứng đắc được đạo quả. Thành ra đó, đối với cõi trời sắc giới này là cũng do có những vị ở phàm phu cũng có, thích ở trong những cái cảnh thiền cũng có, thành ra tu tập chính được các cái tầng thiền tương ứng để mà sanh về cái cõi sắc giới. Thì cái cõi sắc giới này nó chỉ còn có hai cái hình ảnh thôi, có nghĩa là chỉ còn có thấy và nghe thôi. Đối với các vị phạm thiên sắc giới chỉ có thấy và nghe thôi, thành ra ức chế được đối với những cái cảnh khác, còn ba cái cảnh còn lại thì những cái vị này không có bị ái liếng ở trong cái ba cái cảnh đó. Thành ra ở trong cái cõi sắc ở cái cõi mà sắc hữu sắc hữu có nghĩa là những chúng sanh đó có những cái hành động tu tập bằng cái cách nào đó, bằng cái đề mục nào đó để mà tái sanh về cái cõi sắc giới, thành ra ở trong cái trường hợp này chúng ta gọi là sắc hữu. Rồi kế tiếp kế tiếp á, có những cái có những cái vị khi mà chứng đắc thiền á, vị ấy cảm thấy bây giờ á, là có những cái do có những cái sắc do có những cái sắc nên bị những cái chứng bệnh này bệnh kia. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái vị đó khi mà chứng đắc được thiền định rồi, các cái vị đó mới nghĩ rằng do có cái sắc thân này, do có cái sắc thân này, có nghĩa là có con mắt, hoặc là có cái tai, hoặc là có cái mũi, vân vân, nên bị những cái chứng bệnh này, chứng bệnh kia, rồi bị đau bụng, bị cái này, bị cái kia, vân vân. Thành ra cái vị này có cái sự ước mong sanh về cái cõi nào á mà đừng có cái sắc pháp này. Thành ra cái vị này ráng tu tập, quyết tâm tu tập để mà chứng đắc các cái tầng thiền mà nó không có sắc, có nghĩa là các cái tầng thiền mà vô sắc. Thành ra những cái vị này sanh lên cõi trời vô sắc, có nghĩa là do muốn sanh lên cõi trời vô sắc này á, thì những cái vị này á là chứng đắc được thiền, chứng đắc được thiền, và do cái năng lực của thiền á, cái vị này tách rời được danh pháp và sắc pháp, nên sanh lên cái cõi này là cái cõi vô sắc. Thành ra nó ở trong cái trường hợp mà sắc hữu á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị đó có những cái sự tu tập ở đối với cõi dục hữu á, thì là những cái hành động để mà sanh đi sanh lại ở trong cõi dục hữu. Còn đối với sắc hữu này á, là phải nói rằng là có những cái tầng thiền chứng, có những cái sự tu tập về thiền, chứng đắc về các cái tầng thiền thuộc về thiền vô sắc và sanh lên cái cõi vô sắc, thì thành ra lúc bây giờ gọi là vô sắc hữu. Thì đó là ba cái cảnh giới này, thì nói chung quy lại mình phân chia ra dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Nhưng mà dù cho cái cảnh giới mà vô sắc hữu này là cái cảnh giới tối cao nhất, cái cảnh giới cao nhất, nhưng mà tính đi tính lại vẫn còn sanh đi sanh lại ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Có nghĩa là khi nào mà hết tuổi thọ đó thì cũng sẽ sanh trở lại, sanh trở lại cõi dục giới, hoặc là sanh trở lại cái cõi mà những vị chư thiên ở cõi dục giới, rồi sanh lại làm người, vân vân. Thì vậy thì có nghĩa là những vị này vẫn còn sanh đi sanh lại ở trong cái sanh đi sanh lại ở trong cái ba cái cõi dục này. Vậy thì là có nghĩa là chưa có chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thì đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi, câu thảo luận đầu tiên của đại đức Tề Quyền đã đặt ra. Bây giờ thì như lời đức Tề Quyền đã nói, thì sau khi con trả lời xong, thảo luận xong câu số 1, sẽ tiếp tục hỏi đến đại đức Tề Quyền. Đại đức Phật Đăng thì mới vừa giảng xong, giờ thì có lẽ con sẽ thỉnh đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận dùm tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 này thì thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm nghiệp hữu mà tạo ra các cái sanh hữu là ám chỉ cho những gì? Nghiệp hữu ở đây tạo ra những cái sanh hữu là chỉ cho những cái gì? Con xin kính thỉnh đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sẵn Thầy Giá. Và kính tri ân đến đại đức Phật Tính. Thì công bạch của ngài kính thưa toàn thể đại chúng. Dạ, quý vị được nghe rõ, rất cảm ơn. Đó là nghiệp hữu tạo ra các sanh hữu ám chỉ cho những cái ám chỉ cho những gì? Chúng tôi nhớ nghiệp hữu ở đây tức là hữu ở đây tức là nghiệp hữu và sanh hữu. Vậy thì nghiệp hữu là cái gì? Ở đây chính là tư hành động, tức là sở hữu tư nghiệp trong tâm thiện hoặc trong tâm bất thiện. Hay nói nghiệp hữu ở đây chính là ám chỉ cho những điều kiện để đi tái sanh. Những điều kiện đi tái sanh đó chính là những điều kiện về cái gì? Những điều kiện tái sanh đó là do thân hành động thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện sẽ tái sanh về cảnh giới thiện. Và thân hành động ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác sẽ đưa về cảnh giới đau khổ. Cho nên các cõi tái sanh này là do cái mà chỗ chúng sanh đi tới, thì do chính vì do cái sanh hữu đó, do cái nghiệp hữu đó. Một chúng sinh sinh ra ở cõi người là do thân hành động thiện, khẩu nói thiện, ý suy nghĩ thiện đã tạo các công đức của đời trước.
sanh về cõi trời cũng vậy,
vân vân.
Còn ngược lại, chúng sinh mà bị sanh vào đọa xứ địa ngục bằng Sanatula ngạ quỷ là những chúng sinh đó do ngày xưa hay do tiền thân họ bổ nghiệp của đời trước của họ đã tạo ác bất thiện pháp cho họ phải, mà bằng tư hành động đó, tức là do cái hành động ác đó của thân của khẩu của ý này mà chúng sinh tạo ra cái đau khổ. Cho nên ở đây không có một thần linh thượng đế, không có một ai mà tạo ra hay là thượng đế mán cho ta là khổ, mán cho ta là xấu, mán cho ta là nghèo, mán cho ta là ngu, vân vân. Không có ai mà đặt định cho chính mình, mà do cái nghiệp của chúng ta, do cái nghiệp phụ của chúng ta đã tạo. Kính thưa quý vị, nghiệp là một hành động mà chúng sanh tạo, nó luôn nó giữ cái tạo đó, nó trữ lại đó, chúng ta tạm gọi như vậy. Và cái tạo trữ giữ ở đó chính là do cái gì? Do cái nghiệp phụ này. Và chính chúng sinh do gì than trời trách đất, chỉ sợ cái quả nó xảy tới, như đường ít bao giờ thấy được cái nhân của mình đã tạo. Cho nên chúng sinh, chúng ta là những người học Phật, chúng ta phải nhớ, chúng ta phải năng tu tập, và chúng ta phải nhớ tạo những cái gì, tạo những cái thiện nghiệp cho nó nhiều, và nuôi dưỡng và tạo những cái nghiệp hữu thiện nó nhiều, thì chắc chắn là tương lai chúng ta sẽ được cái sự an lạc kết quả. Còn ở đây cái sanh hữu đảm chỉ cho những cái sanh hữu gì, kính thưa quý vị, đó tức là cõi nhất quẩn, tức là cõi vô tưởng, cõi ngũ quẩn, tức là cõi dục giới, và cõi tứ duyên quẩn này tức là ám chỉ cho cái cõi trời sắc giới. Xin lỗi, cõi tứ quẩn là cõi trời sắc giới, và cõi tứ duyên quẩn thì chỉ một cõi là cõi vô tưởng, chỉ là cõi nhất quẩn thôi, chỉ có một sắc quẩn mà không có cõi tứ duyên quẩn. Còn cõi vô sắc, cõi vô sắc tức là tứ duyên quẩn là cõi có sắc mà không có cõi vô tưởng, tức là cõi vô sắc tức là cõi có tâm mà không có sắc. Cho nên vì vậy cái sanh hữu này nó tạo cho chúng sinh ở cái gì, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới. Đó nói về cái sanh hữu của chúng ta như thế. Còn nghiệp hữu là chỉ là cái vấn đề gì, là chỉ nói về tư của hành động đó chính là kết quả đem đến cái sự an lạc cho chính chúng ta. Một con người tạo ra cái hành động về thân, về khẩu, về ý, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị kết quả của các cái cõi trời của tam giới này. Chúng sinh còn nằm trong tam giới thì không thoát khỏi cái sanh hữu và cái nghiệp hữu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính chúng sinh, dầu cho chúng ta có tu tập về thiện nghiệp như là các tầng thiền, đắc được sơ nhị tam tứ thiền, đắc được không vô biên thức, vô biên vô sở, vô tưởng vô tưởng xứ ở cõi trời vô sắc, thì ở đó chính chúng ta cũng sẽ là cái nhân sanh tử đau khổ. Và nếu chúng sinh nào mà tu tập thiền chứng đắc, mà ước muốn sanh về cõi vô tưởng, bởi vì họ thấy cái sắc thân này có cái tâm, cho nên nó mới cái đau khổ, cho nên họ mới rằng mong rằng ta sẽ có hiện khởi thân mà không có hiện khởi tâm, cho nên họ sanh về cõi vô tưởng. Còn những chúng sinh ở cõi vô sắc, họ thấy rằng có cái sắc thân này cho nên nó mới bị bệnh hoạn, nó bị ốm đau, nó bị cái khổ sở, nó bị nhức nhối, cho nên họ sanh về cái cõi nguyện, sanh về cái cõi chỉ là cõi tứ duyên quẩn, tức là cõi có sắc mà có danh mà không có có sắc. Bởi vì chính cái sắc pháp này nó là nguy hiểm, cho nên nó làm cho chúng sanh đau khổ. Ở đó chính chúng ta thấy cái kết quả của thiền chứng, của thiền chỉ để mà đạt được sơ nhị tam và tứ thiền để sanh về nó. Thì kính thưa quý vị, chúng ta phải nói rằng là một con người dù cho là sanh hữu nơi nào đều do cái thiện nghiệp
do tư hành động dẫn đến chúng sinh đau khổ và tái sinh ở nơi đó. Nghiệp hữu này, có nhiều nghiệp lúc nghiệp hữu nó phối hợp ở trong tâm đại thiện thì sẽ sinh ở cõi dục giới, nó phối hợp với tâm đại thiện sắc giới thì sinh ở cõi sắc giới, và phối hợp với đại thiện ở cõi vô sắc giới thì sinh về cõi vô sắc giới. Ngược lại, nó phối hợp với cái tâm bất thiện thì sinh vào cõi ác thú địa ngục. Nói như vậy thì kính thưa quý vị, cái nghiệp hữu là như thế, và cái sanh hữu nó ám chỉ cho những điều mà xin thường bạc như vậy. Bởi vì đây chính là cái lý pháp mà xin trả lời như vậy. Và tiếp theo thì sẽ kính thỉnh đề cho lẽ là thỉnh đề Đức Pháp Đăng trở lại để trả lời cho câu thảo luận số 3. Giờ thưa Đức Pháp Đăng, giờ này chắc là Đức đang nghỉ khỏe rồi phải không ạ? Dạ mô Phật. Xin quý bác cho tôi câu thảo luận số 3. Kính thưa quý vị, đây là phải nói rằng là kính thưa quý vị, bởi vì Đại Đức Pháp Tính vừa mới nói xong, bây giờ Đại Đức Pháp Đăng thì đang giảng về cái chuyên đề này, và Đại Đức cũng đã nói, có thể Đại Đức sẽ nói được, bởi vì còn một câu nữa. Bởi vì quả thật thì kính thưa Bánh Nô Nhô, là có thể là sẽ ghi âm lại rồi quý vị chép, chứ còn nếu như trường hợp mà nói chậm thì cái tư tưởng khi mà nói, nhiều khi nói nhanh quá nó dễ lộn, nhiều khi nói chậm quá thì kính thưa quý vị, cho chưa tăng, nếu nghĩ chậm quá thì nó sẽ nói nó cũng khó nữa. Dạ. Kính thưa quý vị, Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cho câu hỏi số 3, có phải chăng tất cả hành vi của chúng sanh đều là nghiệp hữu? Đây là câu hỏi rất là hay. Có phải mình làm cái gì cũng đều là nghiệp chăng? Dạ, xin kính cung thỉnh Đại Đức.
Có phải tất cả chúng sanh, có phải tất cả hành vi của chúng ta đều là nghiệp hữu? Cái nghiệp hữu thì mình phải nói đến những cái vị mà còn tái sanh, vậy chúng ta trừ ra một vị thôi. Nếu mà trong thời kỳ Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì chúng ta trừ ra Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Thời kỳ Đức Phật Độc Giác thì chúng ta trừ ra Đức Phật Độc Giác. Thời kỳ Đức Phật Thanh Văn Giác thì chúng ta phải trừ ra Đức Phật Thanh Văn Giác. Như vậy thì chúng ta nói chung vào là các Đức Phật thì sẽ không có nghiệp hữu nữa. Còn các Bậc Thánh hữu hấp vẫn còn cái nghiệp hữu. Chúng ta thấy như là Thiên Chủ Đế Thích đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi, nhưng mà sẽ sanh xuống cõi dục 7 lần nữa đắc đạo quả Tu Đà Hàm. Sanh xuống cõi dục 1 lần nữa đắc đạo quả A Na Hàm, thì sanh về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến thiền thì vi tưởng xứ, đến thiền sắc, cú kính, rồi niết bàn luôn. Như vậy chúng ta nhìn vào những vị còn tái sanh rất là nhiều, nên có những lúc có nhiều vị tỳ khưu hay là nhiều người tu cũng có nguyện rằng nếu mà mình có gặp được Thiên Chủ Đế Thích, mà Thiên Chủ Đế Thích nói về cái cách tu tập đó thì mình sẽ dễ tu tập hơn. Tại vì những vị đó là những người nghe cái pháp của Đức Phật là điều thứ nhất. Hai là những vị đó là những vị thánh thì không có cái tà kiến. Thành ra chúng ta cũng thấy có nhiều vị tỳ khưu là những cái vị trưởng lão cũng có, nhưng mà cũng phấn nguyện để gặp những vị chư thiên, là những cái vị mà đã thanh lọc được cái tà kiến, cái hoài nghi rồi đó. Nếu mình gặp những vị đó thì rất là lợi ích cho mình, và những vị này có thể hướng dẫn cho mình tu tập thì nó rất là tốt. Những vị này có thể nói cho mình nghe. Bởi vì mình thấy Thiên Chủ Đế Thích đã đi hỏi những người ngoại đạo, rồi Thiên Chủ Đế Thích mới nói rằng những người ngoại đạo là đệ tử của con, mà trong khi con là đệ tử của Đức Phật. Thì chúng ta thấy đó là cái câu của Thiên Chủ Đế Thích nói. Như vậy thì nhìn vào đó, tất cả những cái hành động của chúng sanh thì mình phải chia ra cái hành động này nó ở cái mức độ nào. Thường thì chúng ta thấy cái nghiệp hữu đó là cái sanh hữu đó, thì ở trong đó nghiệp đó thì được chia ra hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu nghiệp, hoặc là vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp là những cái đó nó không có tổ quả, gọi là vô hiệu nghiệp. Rồi cái nghiệp đó có sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp, À, nếu có sanh ra thì có sanh nghiệp, có tồn tại thì gọi là có cái trì nghiệp, có sự ảnh hưởng thì có cái chướng nghiệp và có cái đoạn nghiệp là cắt đứt. À, như vậy thì cái đoạn nghiệp đó giữa là cắt đứt những cái ác nghiệp khổ cảnh, đoạn nghiệp đó có thể cắt đứt những cái thiện nghiệp hiện tại. À, cái đoạn nghiệp đó có thể cắt đứt tất cả nghiệp để cho mình thành bậc giác ngộ, nó cũng có thể như vậy. Thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy cái hành vi đó mà nó có nghiệp hữu đó là cái sự cố ý của mình. À, những cái hành vi nào đó, bởi vì trong cái lộ trình tâm á, chúng ta thấy những cái lộ mà gọi là lộ rất nhỏ hay lộ nhỏ, nó không có cái động lực. À, nếu mình nhìn chung vào á, có những cái lộ nó không có động lực á, thì nó sẽ không có nghiệp. À, bởi nó có hộ kiếp vừa qua cũng động nhất dòng khai môn ngũ song thức, à, tiếp thâu thẩm thấn nó tới đó thôi. À, và nó không có tới động lực. À, thì nhiều khi cái lộ gọi là lộ nhỏ, lộ chót rúng động, chót khai môn, chót thẩm thấn, thì những cái lộ nó nhỏ hay là rất nhỏ, nhỏ hay nhỏ, rất nhỏ, lộ nhỏ hay là mơ hồ. Thì những cái lộ như vậy đó, thì theo Phật giáo, nhất là theo Tạng A Tỳ Đàm, thì không có cái động lực thì nó không có cái nghiệp gì thời cho đâu quả gì thuộc. Nên học trong A Tỳ Đàm thì kể hết những cái động lực. Động lực là những cái tâm mà làm việc động lực đó, thì những tâm đó nó có khả năng để tạo thành nghiệp, mà trừ ra cái tâm sinh tiếu, nó nằm trong 13 tâm vô nhân đó, thì cái tâm sinh tiếu này nó làm việc động lực trong cái lúc cười đó thì không có nghiệp. Mà nhìn chung vào những cái tâm sinh tiếu làm việc cười cho vị A-la-hán, thì đó là những vị A-la-hán rồi, thì không có cái nghiệp hữu là chính xác. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì cái nghiệp hữu đó là muốn nói đến tất cả những cái thiện hay là cái bất thiện mà nó hợp ở trong cái tâm của chúng ta đó, ở trong lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, lộ ý. À, thì nó thành lộ ngũ hay lộ ý hay lộ pháp, bất cảnh pháp, lộ ý bất cảnh pháp, lộ sắc, lộ ngũ thì bất cảnh sắc, thinh khí vị xúc. Thì hễ mà khi mà có cái động lực như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy nó có cái sanh hữu trong tương lai. À, và những cái vị mà còn luân hồi, dù là những vị thánh á, thì cũng vẫn còn những cái sanh hữu trong tương lai, chứ không phải là hết. Chỉ có vị A La Hán chánh đẳng giác, A La Hán độc giác, A La Hán tinh văn giác thì mới không có nghiệp hữu. Bởi chúng ta thấy nghiệp hữu là gì? Hành và hữu là nghiệp luân hồi. Muốn nói đến nghiệp hữu là nói đến hành động của mình, mà cái hành động nào dẫn đến sanh hữu thì cái đó là nghiệp hữu. Như vậy nhìn chung vào mình biết cái chi pháp của nó đó, thì mình sẽ biết được chúng sanh thì có thân hành, khẩu hành và ý hành. Nên bây giờ quý vị thấy có người ý hành cũng nguy hiểm lắm á. Chúng ta thấy những người không cần thân hành, không cần khẩu hành, có những cái vũ khí nguyên tử đó, là mình không cần phải lấy tay lấy chân gì mình bắn mình ấy hết, mà mình chỉ cần điều khiển bằng cái ý của mình thôi. À, mà nhất là những người có thần thông đó quý vị, họ không cần phải dùng thân dùng khẩu, không dùng thân sắc sanh, dùng khẩu nói như thế nào, mà dùng ý họ điều khiển một cái đề mục lửa là đốt người ta, nước là ngập người ta, đề mục gió là cuốn người ta đi. Nó có thể là những cái người đó họ dùng một cái ý của mình không thôi, chứ không phải dùng bằng cái thân hay cái khẩu. Như vậy thì nó cũng vẫn có cái nghiệp hữu nữa, cái ý nghiệp ấy. Ý nghiệp nó là cái ý tham ác, sân ác và tà kiến ác, thì nó cũng thuộc về cái ý nghiệp. Mà trong luật á, thì có nói rằng khi mình phạm tội nào đó nó có thân khẩu và ý. À, có nhiều tội á, thì nó có thân khẩu ý, có nhiều người tội á, thì nó có ý nhưng mà có thân, ý có khẩu. Nhưng mà không thể nào nói cái nghiệp nào sanh khởi mà không có ý được hết. Ý á, nghiệp á, là cái tâm đoán định đó quý vị. Bởi vì sao sát na đoán định nó sẽ có động lực. Nên cái tâm đoán định đó trong lộ ngũ đó thì nó làm cái tâm khai ý, nó làm việc đoán định trong lộ ngũ và làm việc khai ý trong lộ ý. Thì chính cái sao sắc na đoán định đó nó sẽ có động lực, và động lực đó nó sẽ cho là cái nghiệp gì thời cho nó quả gì tương lai. Như vậy thì xin trả lời cho cái câu này, vì còn câu nữa mà hễ các câu thảo luận thì cũng chỉ thảo luận trong bài học hôm đó thôi, chứ không thể áp dụng qua cái bài học khác được. Nên chúng tôi xin trả lời cho đại đức Tề Quyền. Có những cái hành vi, nhưng mà hành vi của những vị A-la-hán thì độc giác, toàn giác, tinh văn giác, thì tất cả những hành vi đó nó không có cỡ, không có nghiệp hữu. Thì các ngài không có sử dụng tâm thiện hay tâm bất thiện, mà các ngài sử dụng tâm duy tác. Còn những cái lộ trình tâm mà lộ nào nó nhỏ, rất nhỏ, rõ, lộ không rõ, lộ mơ hồ á, thì nó không có động lực. Thì những cái lộ trình tâm như vậy á, trong cái lộ tâm của chúng sanh nào thì nó không có tạo nghiệp. Xin trả lời như vậy. Bây giờ thì xin gửi mic lại cho đại đức Tề Quyền. Thôi giờ đi để tôi hỏi đi, hỏi tiếp để Đức Tài Quyền câu nữa đi. Cái gì có lên câu số 4 đi, chúng ta hỏi thì sư Tài Quyền thôi là cái xong rồi. Sư Tự Quyền ít gặp lắm quý vị, nên gặp là phải thỉnh sư Tự Quyền trả lời. Cái câu số 4, vì sao nghiệp có ái làm nhân sẽ tạo thành sanh hữu mà không có kể là nhân là vô minh? Cái câu này thỉnh Đức Tự Quyền bữa nay Đức Pháp Tính nó bị lây cho chúng tôi bị đau cổ sổ mũi là vì chỉ có chưa lây cho Đức Tự Quyền thôi. Hay Đức Tự Quyền trả lời nữa đi, trả lời câu này nữa xong rồi á.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Thầy Giá. Và kính thưa ông Đức Pháp Tăng, bây giờ Tự Quyền sẽ trả lời cái câu hỏi số 4.
Kính thưa quý vị, quả thật thì các vị Pháp Sư hiện nay rất là bệnh nhiều, bởi vì cái thời tiết Việt Nam nó đổi tới hai liên tục. Hiện nay tức là nó có một lúc nó mát mát, một lúc nó sẽ nóng, cho nên dễ bị bệnh chút xíu. Cho nên thí dụ như ngay cả Đức Pháp Tính và Đức Pháp Đăng, và chúng ta thấy cái nói nó cũng nghe nó cũng hơi quề quào chút xíu, rồi nó cũng hơi có cái phần bệnh trong đó, nó cũng tùy theo cái thời tiết mà có dễ phát sinh. Và có một số người ta nói tại sao cái sư lên trên nhưng mà sao cái sư lại bị cái bệnh rên. Chát thì chúng tôi cười xuống những phải là cười không biết gì biết đâu sự thật. Thứ nhất cậu như để Đức Pháp Tính thời gian qua để Đức ở rung liên tục, thì chúng ta thấy biết là quý vị biết vào ngay cái thời gian mà quý vị đang sinh hoạt các thì quý vị dễ như được chưa tăng rơi vào chừng 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ là thời gian đó chưa tăng có những cái việc chẳng hạn như là một tức là phải giảng thuyết, hai nữa là phải giảng thuyết ở dưới trời ở dưới đất này, còn thứ hai nữa có những cái chuyện mà thực sự người ta tới chùa vân vân, cho nên cái sư cũng rất là bận vào những lúc này, và có những lúc nó bị bệnh hoạn chứ không có chuyện chi cả. Những cái con số người họ không hiếu chứ sẵn có cái chuyện gì mà phải là nó mang cái bệnh trên này lây cái bệnh trên kia đâu, không có cái chuyện đó. Cho nên đại chúng cũng hiểu như vậy. Và kính thưa quý vị, thì hỏi gì, vì sao ái có làm nhân sẽ tạo ra sanh hữu nghiệp hữu mà không kể vô minh? Chúng ta nhớ ái là nhân gì? Đại Đức Pháp Đăng báo dùng cái ái nó là nhân gì? Hãy nói với chúng ta ái ở xuất hiện ở đâu thì là có vô minh ở đó. Cho nên không phải nói là vô minh sẽ tạo ra sanh hữu, như đó chính là đã có vô minh trong đó rồi. Vì sao ái làm nhân tạo ra cái sanh hữu và đúng tạo ra cái sanh hữu chính xác? Bởi vì chưa có ái, ái làm nhân, ái do duyên ái mới gì? Duyên cho thủ, thủ mới duyên cho hữu, hữu duyên cho già chết sự bi khổ não. Thì hãy trong nó về bất thiện nó xuất hiện ở đâu thì có vô minh ở đó. Đúng, nhân tham ái là phải làm nhân. Thì vì vậy cho nên hãy nói đến, ví dụ gì chúng ta nói đến thủ cũng vậy thì cũng có nhân vô minh, chúng ta nói đến ái cũng có nhân vô minh. Tất cả nói đến cái nhân nào mà vô minh có thể nói rằng nó phối hợp trong tất cả tâm trong bất thiện, bởi vì chính ảnh là gốc. Ở trong tham cũng có vô minh, mà trong sân cũng có vô minh. Trong tham thì không có si, sân ở trong tham không có sân, mà trong sân không có trong sân không có tham, nhưng trong tham và sân đều có si. Si thì chính là vô minh. Cho nên cái nghiệp hữu này, cho nên cái sanh hữu này tạo ra sanh hữu này không kể vô minh, nhưng ái đã làm đã có mặt thì nhân vô minh chắc chắn thì ở trong đó nhân chính nó là vô minh cũng đã có mặt rồi. Mà chỉ nêu bật lên là nhân tham, nói là do tham ái làm nhân, bởi vì cái tham đó chính là gốc, xin lỗi, cái vô minh đó chính là gốc của tham. Đành rằng ba căn bất thiện đó, tức là vô mà đó là tham, sân và si bất thiện, 12 tâm bất thiện đều có si phối hợp, sở hữu si phối hợp. Cũng như tâm tịnh hảo thì sẽ có các sở hữu tịnh hảo phối hợp, tâm bất thiện thì có các sở hữu bất thiện phối hợp. Mà các cái sở hữu bất thiện này đặc biệt tức là các sở hữu sở tham sẽ không phối hợp với sở hữu sân, sở hữu sân không phối hợp với sở hữu tham, nhưng si sẽ phối hợp với tất cả. Thì ở đây là vì sao mà nhân kể ra cái vì sao nghiệp
nghiệp có ái làm nhân sẽ tạo ra sanh hữu, mà không kể ra vô minh. Xin trình bày như vậy.
Câu hỏi giờ này cũng đã hết giờ. Xin hỏi đại đức Cơ Pháp Tính và đức Pháp Đăng có ý kiến gì không ạ? Qua cái câu trả lời này, bởi vì cái lý, dạ, thì với Tự Quyền thì Tự Quyền đã có cái tư duy, có sự suy nghĩ như vậy. Không biết quý ngài có một cái lý nào hay hơn nữa hay không, cũng là nói lên cho nó cũng rất là xa thú. Còn nếu như không thì chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình này. Thỉnh đại đức Pháp Đăng có ý kiến gì nữa không ạ? Và nếu như đại đức không, đại đức có ý kiến thì thỉnh đại đức giơ tay, còn nếu như không thì sẽ kết thúc. Dạ, chương trình thảo luận của Phật Pháp Đức Thích Thâm Má đến đây đã được hoàn mãn. Kính tri ân đến chư tôn thượng đức tăng và kính của đức toàn thể chư Phật tử, kính cảm ơn chư Phật tử và kính chúc chư tôn thượng đức tăng thân tâm được an lạc và mãi mãi sẽ là bóng mát che chở cho tất cả và chỉ dạy cho tất cả chúng sinh, và kính chúc chư Phật tử luôn luôn được an lạc và đầy đủ thân tâm để chúng ta thỉnh pháp. Và ngày mai chúng ta sẽ nghe cũng là đại đức Pháp Đăng thuyết giảng pháp, và kính tân trọng kính mời quý vị hẹn gặp quý vị lại vào ngày mai. Và kính chào tạm biệt đại chúng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Và tiếp theo xin kính mời cô Anicca hay cô Nguồn Đức Hạnh, quý vị ở trong rung chúng ta ở trong ban điều hành lên kệ kinh và đóng rung, việc mời cô Như Quỳnh.
Sa thu lành thai con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đắm tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.